Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số là khoảng 40 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài bài gì đây? Bài hành trình. Hành trình trật tự quy một mối. Cảm thông trời Phật chẳng sang tồi. Duyên lành trời độ trong hằng hữu. Trí tuệ phân minh tiến chẳng lùi. Lương Sĩ Hằng. Rồi các bạn nghe chữ hành trình này thầy xài rất là nhiều trong mấy bài giảng của thầy á. Bây giờ nghe chữ hành trình có chuyện gì nói về hành trình không? Các ai muốn đóng góp về hai chữ hành trình không? Hành trình gì? Khi mà nói tới hành trình là hành trình gì?
Cháu xin đóng góp cái chỗ câu này chú ạ. Thì cái hành trình ở đây, mình là người tu thì lúc nào mình biết là cái hành trình tu học và hành trình tiến hóa của mình ấy. Và thì cháu xin phân tích cái chữ hành trước, bởi vì hành ở đây thì như cái pháp của mình, thầy có nói là mình hành pháp này, trong đó thì có thân pháp và tâm pháp, rồi đến mình học cái đào sâu chân lý, học nghe băng của thầy nhiều là một cái hành. Rồi mình học cái 10 điều tâm đạo của thầy là cái hành nhắc nhở mình hàng ngày. Rồi đến mình lập hạnh cũng là cái hành. Thì trong cái đó nó cái pháp của mình nó có cái trình tự từ trên khai mở bộ đầu rồi đến pháp luân thường chuyển rồi đến thiền định, thì đó là một cái chữ hành trình. Nó có từ là trong cái chữ hành và có cái chữ trình tự của nó, tức là đi từ trên xuống dưới. Nó khai mở cái bản thể của mình, thì khi đó mà mình cái hành trình tiến hóa của cái phần vấn vấn đề mà mình tu học thì nó bắt đầu nó phát triển được. Cháu xin hết ạ.
Nói hả? Mình nói ta nghe
Thì hành trình ở đây có phải là hành pháp không? Hay là nó có nghĩa khác?
hành trình đây nó là cái hành trình tiến hóa của mình, nhưng mà phải có hành pháp thì
Đấy,
mới
cái
mới
hành
có
là
được.
cái gì? Khi mà nói cái hành đó là cái chữ hành ở đây nó có nghĩa là gì?
Thì hành thì có nghĩa như thầy đã nói là mình
Như
là
trong trong
hành
cái
pháp.
chữ trong cái chữ hành trình này, cái hành nó có nghĩa là gì?
Hành ở đây nghĩa mình phải lập hạnh, sửa cái tánh hư tật xấu của
Cái
mình.
này là cái hành trình này là nói chung cho tất cả mọi người. Giờ mấy người không không có tu pháp vô vi rồi làm sao? Thành ra
Người
mình
ta
dùng
có
dùng cái chữ hành trình ở đây mà giải
hành đây
giải
nó còn có nghĩa là đi đấy, người ta hay gọi từ hành hương đấy.
thì
Thì
hành
cái quá trình phát triển của mình ấy, thì cái mình đi trong cái quá trình phát triển của cái tâm linh của mình là cái
đấy.
hành trình để trở về nguồn cội ấy. Thì em nghĩa là nó hiểu thì nó có thêm một cái nghĩa đó nữa. Em xin hết
Nghĩa
ạ.
là đi á, hành là đi á, là đi du ngoạn cũng là hành, tại vì cái chữ hành á.
Cho tôi có ý kiến đi. Hành trình không? Bài học hôm nay là hành trình. Nói mà tới các cái tôn giáo khác á, thì bắt đầu là hữu vi thì người ta cũng tu, còn mình vô vi thì hành, mình phải nghĩa là thực hành. Mình phải thực hành cái vô vi này. Mình trình, trình là trình bày những cái gì. Nghe như thầy nói có chén nó chén, có bát nó bát, là hành trình. Hành trình là hành, là phương pháp của mình là phải thực hành vô tự, vô vi là vô tự mới chân kinh. Còn ở trong các cái chỗ khác á, thì người ta cũng tu về hữu hữu tự, thì người ta chỉ có cái đó người ta thực hiện cái hữu tự của người ta, còn mình là cái vô vi thì mình là hành, là phải thực hành, tức là hành của mình là soi hồn pháp luân thiền định, bắt đầu nữa là có kết quả như thế nào thì mình trình bày theo cái những cái câu hỏi kế tiếp. Xin hết.
Chữ hành ở đây á, mà nếu mà mình bóc ra mình nói hành á, là hành pháp á, là nó không có đúng. Tại vì nó nằm ở trong cái chữ hành trình, chứ không phải là nói trong cái chữ hành pháp. Chữ hành á, ở tiếng Hán Việt á, nó có nhiều nghĩa lắm. Nó không phải chỉ có một nghĩa, mà mình chỉ chú tâm vô cái này, mình quên cái nghĩa chánh của cái chữ hành trình. Hành trình là con đường đi, kia là cái hành trình, chứ không phải là hành pháp. Rồi giờ mấy người mà không có tu rồi người ta hành trình của người ta là cái gì? Thành ra mình hiểu á, muốn phân tách á, là phải phân tách nhiều cái. Khi mà trong cái chữ hành trình này mà nói hành là hành pháp á, là nó sai, nó không có đúng. trình mà nó trình bày á, là nó cũng không đúng, tại vì nó không có đúng với cái nghĩa chữ hành trình. Nếu mà mình tách ra vậy mà tách không có đúng chỗ á, thì mình phân tách nó sai sai bét à, phải không?
Tôi xin có ý kiến rồi, bị giờ từng báo vậy mà là điển khí phân giải, thì hôm nay bởi vì mình học cái từng báo phát triển điện năng cho cái hành giả vô vi của mình, thì tôi xin phát biểu vậy mà nói vậy là sai. Thì thôi tôi
dạ, thì cái đó là tôi phân tách về cái trước hết là mình phải hiểu về cái chữ nghĩa trước đã. Mình muốn phân tách á, mình cũng phải biết đi từ cái gốc của nó. Cái chữ hành là cái gì, chữ Hán Việt chữ hành là gì, trong cái hành trình á nó có nghĩa là gì. Hành á thì cũng có thể là hành pháp nếu mình ghép với chữ khác. Khi mà mình nghiên cứu về chữ nghĩa trước á thì mình phải biết nó đang nói về cái gì, chứ không lấy mình lấy chữ này mình lắp vô chữ kia là hồi mình đi lộn đường hết trơn à. Phải trở về cái căn bản. Cái căn bản á, trong cái chữ hành trình á, chữ hành ở đây là đi, trình là cái quá trình, cái hành trình của mình đi, cái con đường mình đi từ điểm này tới kia đó kêu là hành trình. Cái là về căn bản chữ Việt Nam á, mình cũng phải hiểu rõ cái gốc gác nó là cái gì trước rồi mình mới phân tách được. Còn bây giờ mình vô mình nắm cái hành này nó ghép với chữ này, mình em ghép với kia, lấy râu ông này cắm cầm bà kia, đâu có bao giờ nó ra. Mình phân tách mình phải có căn bản, chứ không phải vô phân tách ẩu gì, muốn nói gì nói không được. Rồi
không phải, bởi vì cái này tôi lại trả cái tôi học và tôi trả bài vậy thôi.
Rồi thì trả bài thì nói, thì bây giờ sẵn đây thì mới đính chánh lại để cho nó đi vô trúng một con đường thôi, chứ không phải là la lối gì đâu, đừng có lo. Ở đây là có chuyện gì nói chuyện đó, có thật nói thật, chứ mình không có phải ngần ngại mà mình nể, mình không dám nói, mình để cho nó dẫn đi sai cái đó không được. Thành ra đừng có ngại, ở đây có gì mình cứ bàn cãi, có nghĩ sai thì sửa là trúng, không ai sai, không ai trúng 100%, không có gì phải lo. Tới đây dẹp bỏ cái tự ái hoàng bên để mình học đạo.
Vâng.
Không có gì phải lo hết trơn, mình nói sai thì sửa lại chứ không có gì hết á, đâu có ai trúng 100%.
Đúng vậy.
Thành ra không có gì lo hết á, đừng có đính chánh gì hết trơn á, cái gì mình học được thì mình học, cái gì mình không học được mình bỏ nó hoàng bên, vậy thôi.
Dạ, em xin có ý kiến.
Rồi, xin mời anh Tiến.
Thì cái chữ hành trình này á, thì nếu mà nói như anh vậy thì cũng như ví dụ giờ có những cái nhà thám hiểm tàn có cái cuộc hành trình từ nước này qua nước kia, cái đó cũng là cái hành trình.
Đúng.
Cái đó là hành trình đó. Nhưng mà bây giờ mình nói về cái con đường đạo pháp mình á. Rồi. Thì tôi nói ví dụ giờ á, là mình hầu đó là mình ở ngoài đời mình chưa biết gì là đạo. Bây giờ mình dấn thân vô đạo mình phải có cái cuộc hành trình. Cuộc hành trình lâu dài này nó từ cái chỗ mà mình bắt đầu mình vô mình tu để mình sửa từ A đến Z, có nghĩa mình sửa những cái thói hư tật xấu của mình, cái đó cũng là một cái hành trình thói hư tật xấu của mình, rồi mình sửa cho cái tâm thân, cái thân mình được khỏe mạnh cường tráng, rồi cái trí mình được sáng suốt minh mẫn, rồi sửa mình từng cái luồng điển, từng cái cơ tạng trong ngũ tạng của mình từ A đến Z, cái đó cũng là một cuộc hành trình. Em xin hết.
Rồi, cái đó là anh nói hành trình của một người tu. Bây giờ mình nói hành trình mà rộng rãi hơn á, là nói cái hành trình của một phần hồn. Thì lúc đó là nó nói rộng rãi hơn. Bây giờ trước khi mà mình vô cái hành trình của một người tu á, mình nói tới cái hành trình của một phần hồn. Thì nói tới hành trình của một phần hồn á, là nó đi từ đâu tới đâu, khởi điểm nó nằm ở đâu, khởi điểm nó đi đâu, nó đi từ đâu.
Dạ, cái hành trình mà của phần hồn mình á, thì cái khởi điểm từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian.
À,
xuống thế gian này thì lúc đó trong sáng, sáng suốt minh mẫn, nhưng mà bị lâm trần nhiễm trần, càng ngày càng bị trần nó lôi cuốn kích động phản động, cái tâm cái phần hồn mình bị ô trược, bị trần trược, bị đố kỵ, bị tham lam, ngã mạn, tống cao, nó đủ thứ cái tật trên đời. Khi mà mình hiểu được cái con đường đạo, mình quay lại đường đạo, mình giác ngộ, thì mình có cái cuộc hành trình. Mình phải đi từ ga đến Z, tất nhiên từ cái thói hư tật xấu mình phải bỏ lần đi. Rồi mình điêu luyện cái phần hồn, mình có cái pháp, bây giờ mình may mắn có cái pháp, thầy đã để lại cho mình có pháp. Thì mình nương đó cái pháp, mình tập tu, tập sửa lần. Mình điêu luyện cái phần hồn, mình điêu luyện cái phần điển quang, mình làm sao mình trở về được với cái cội nguồn của mình là từ cái mà nhất bổn tán vạn thù, bây giờ mình vạn thù quy về nhất bổn. Thì cái đó là một cái cuộc hành trình lâu dài. Mình nói đây là mình nói trên cái lý thôi, chứ mà thật sự cái tu thì nó rất là khó, rất là dài dài dòng. một cái tật nhỏ cũng khó bỏ lắm chứ không phải là dễ bỏ, nhưng mà mình nói để cách bỏ thôi. Em xin hết.
Rồi, cái hành trình của một phần hồn á, là đi từ nguồn cội của mình, là từ Thượng Đế mà tách ra. Có nhớ cái câu thơ mà của thầy nói không? Ly hương xa cách nhiều kỳ á, là sao? Ly hương xa cách nhiều kỳ là sao?
Dạ em chưa nghe.
Một bước chân đi một dặm dài. Nghe chưa? Mấy câu thơ này có nghe không? Trong mấy bài giảng của thầy có nói á. Một bước chân đi một dặm dài, ly hương xa cách nhiều kỳ. Là khi mà mình rời khỏi Thượng Đế á, mình đi cuộc hành trình của mình á, đi từ trên xuống á, rồi từ dưới này trở lại lên á, rất là nhiều kiếp, không biết bao nhiêu kiếp mà kể. Thành ra nhiều kỳ sống đi chết lại, nhiều kỳ mà thay đổi lớp học, nhiều kỳ lắm. Đi từ trạng thái này đi tới trạng thái kia, học đủ mọi thứ để trở về. Cho nên con đường của mình ấy, khi mà mình rời khỏi ra đi á, là đi con đường nó rất là xa, cái hành trình nó rất là xa. Hành trình nó rất là lâu dài chứ không phải là một cái hành trình ngắn. Thì bây giờ mình nói trước khi mà mình gặp được cái pháp này á, thì mình cũng lặn ngụp nhiều kiếp lắm rồi. Mình đi từ trạng thái này tới trạng thái kia cũng tu vậy, nhưng mà tu trong cái mà mờ mịt, tu trong cái mà vô minh á, thì phải trải qua nhiều kiếp, học trong cái cảnh khổ để thức tâm. Từ kim thạch thảo mộc đi tới cầm thú, rồi bao nhiêu kiếp hy sinh để được lên làm con người. Không dễ gì có được cái xác con người, không dễ gì được có cái mạng sống ở thế gian này, mà không dễ gì gặp được cái pháp. Thì bây giờ mình đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi, thì ngày nay mình mới được cái mang cái xác con người này. Không phải đơn giản đâu, không phải tự nhiên mà có đâu, không phải dễ mà có đâu. Mình thấy nó, mình có này, mình tưởng nó là bình thường, tự nhiên cũng có thôi chứ không có bình thường, nhưng mà nó cũng đã trải qua nhiều cái khổ cảnh rồi, ngày nay mới mang được cái xác làm người. Rồi cái xác làm người bây giờ kiếp này may mắn thức tâm, tiếp tục con đường tu, tiếp tục con đường tu. Mà bây giờ mình tu có pháp á, để làm chi? Mình tu mình mượn cái pháp đi của mình là để làm gì? Mình mượn cái pháp tu để làm gì đối với cái hành trình của mình?
Làm cây gậy để đi,
là làm cây gậy để làm chi? Để cho mình rút ngắn cái hành trình của mình lại. Và nếu mà mình không có mượn pháp á, không có pháp tu mà giải á, thì nó lâu lắm, thì mình cũng ngụp lặng hoài, mình không có sửa được. Tại sao cái pháp nó giúp cho mình rút ngắn? Tại sao cái pháp nó giúp cho mình rút ngắn?
Đầu tiên mình góp theo cháu thì cái pháp của mình đó là cái pháp khai mở từ trên trung tâm bộ đầu xuống, mà mình hít cái thanh khí của thần quân vũ trụ thì nó sẽ thanh lọc được cái bản thể của mình, thì nó rút ngắn được cái quá trình hành trình của mình ấy.
À, cái hành trình của mình giờ bây giờ xuống thế gian rồi, nó đi từ đâu tới đâu? Nó xuống thế gian rồi, bây giờ mình đang ở cái cõi trần, nó đi từ cái đâu tới đâu? Hành trình của mình từ điểm A tới điểm B là đi từ đâu tới đâu?
Của mình bây giờ phải lúc nào phải trụ luôn trụ giữa trung tâm chân mày, hai chân mày, rồi nó lên đến giữa trán, rồi lên đến trên mỏ ác và lên đến trung tâm bộ đầu. Cái hành trình của mình.
Hành trình của mình là bây giờ mình đã xuống cái cõi trần động loạn này rồi. Bây giờ mình phải trở về cái tỉnh. Mình phải từ cái cõi nặng, mình hướng về cái cõi nhẹ. Vì bằng tu là vậy đó. Tu vô vi là đi từ cái động, tìm về cái tỉnh. Đi từ cái nặng, tìm về cái nhẹ. Đi từ đời, tìm về cái đạo. Thấy không? Mình đi ngược dòng. Bây giờ người ta xuống thì người ta nhào vô, người ta trong cái cõi động loạn này, người ta bị kẹt ở động. Bây giờ mình đi ngược lại, ngược dòng để mình trở về, thì lúc đó mình phải đi từ cái động tiến về cái tỉnh, đi từ cái nặng tiến về cái nhẹ. Thấy không? Mình đi từ cái tâm tối, mình hướng về sự sáng suốt. Đó là cái cuộc hành trình của mình đang tìm đi đó. Thành ra mình phải hiểu mình tu để làm cái gì, mà hành trình mình đi từ điểm nào tới đỉnh nào, để cho mình đừng có mất quá nhiều thời gian trong cái cuộc hành trình của mình. Tại vì nếu mà mình không có định hướng ấy, thì mình đi ngồi cái mình lòng vòng ở trong cái cuộc đời này, mình tâm thì muốn tu, tối thì ngồi thiền, nhưng mà ban ngày á là chạy ngược dòng, đi theo đời, đi theo sự lôi cuốn của trần đời á, nó làm cho con người tâm tối đi. Mà mình tưởng mình tu, nhưng mà nếu mà mình không có biết đường tu á thì mình cũng lẩn quẩn ra thôi, chứ mình không có tiến tới được. Bởi vì thầy mới có cái từ là tiến một bước lùi ba bước là vậy. Mình không có tiến được. Ban ngày tối thì mình ngồi thiền, nhưng mà ban ngày mình sống như là một người thường, sống với cái tâm phàm, không có cái chút gì hướng thượng mà về đạo để cho mình buông bỏ bớt cái chuyện đời ấy. Thì cái cuộc hành trình của mình nó tiến một bước lùi ba bước, là nó đi tới đi lui hoài, nó không có tiến được. Là tại vì cái hành pháp thì mình hành không có được bao nhiêu, mình đâu có hành mà rốt ráo mà được nhiều đâu, mà cái cuộc sống hàng ngày của mình ở đời ấy, nó quá nhiều, thì nó sự lôi cuốn mà về cái sự trần trược, về cái sự động loạn ấy, nó cột mình quá nhiều đi. Nghiệp lực thêm những cái chuyện mà lo âu về chuyện đời ấy, biết là tạm nhưng mà nó vẫn lôi cuốn mình, thì mình không có cơ hội mà thoát được, không có cơ hội mà tiến lên cái cõi thanh nhẹ, mà giữ được cái chữ, cái giới đó để cho mình tiếp tục mình tiến. Vô vi không có cấm giới, tùy theo trình độ tự thức mà tiến. Tiến lên được giới nào thì ráng giữ cái giới đó mà tiến tiếp tục. Còn nếu mà mình không biết cái hướng đi của mình thì mình không biết cái giới nào là giới thanh nhẹ, cái giới nào là giới động, giới nào là giới trượt, thì mình cứ lẩn quẩn, mình nhào vô một mặt thì mình muốn nhẹ, mà ban ngày thì mình trở lại cuộc sống động loạn này, mình cứ để nó lôi cuốn mình hoài. Mình không biết cái giới là cái giới động, mình phải rời bỏ nó đi, mình phải buông bỏ bớt những cái chuyện không cần thiết ở ngoài đời để cái tâm mình nó thanh nhẹ. Còn mình sống ở dưới cái phàm tâm hoài thì bao nhiêu chuyện đời nó lôi cuốn mình, tối mình ngồi thiền không có bao nhiêu hết, không có gỡ đời được những cái sự động loạn mà mình rước vô, mình không có giải hết, giải không kịp. Hàng ngày ăn uống là cũng đã rước trượt rồi, mà thêm những cái chuyện của phàm tâm ở đời nó lôi cuốn mình là cộng thêm nhiều cái sự nặng trược lắm. Cho nên 24 tiếng đồng hồ mình rước rất nhiều là rác, rước rất nhiều là sự nặng trược. Mà mình quét dọn lấy cái chổi quơ quơ không có bao nhiêu giờ hết. Còn nếu mà mình rốt ráo tu thì mình phải định hướng đi, mình biết cái hành trình của mình, thì lúc đó mình mới sắp xếp cái nghiêm luật để tu hành. Tu hành ở đây mặc dù không có cấm giới nhưng mà nó rất là nghiêm khắc. Mà cái nghiêm luật đó mình phải tự đặt cho mình, chứ không ai ép buộc mình. Ông thầy hôm nay nhắc nhở cho mình những cái chuyện gì nên làm, những cái chuyện gì không cần làm, mà mình phải tự đặt một cái chương trình cho mình, tự đặt cái nghiêm luật cho mình. Những cái gì mình muốn thanh nhẹ thì mình phải từ bỏ, tự mình thức, tự thức và từ bỏ những cái sự động loạn của mình. Chứ không ai ở đây mà nhắc mình hoài hết đó. Mình phải tự tu tự thức, là mình phải có những cái giây phút thức tâm. Khi mà mình nghe thầy giảng nói những cái chuyện không nên làm, không phải nói người khác đâu, nói những cái sự sai lầm của chính mình, mình phải thấy nó là đang nói mình để mình có cơ hội mà mình sửa tâm sửa tánh. Chứ mình nghe nói ông thầy ông la ông nhắc, mình nói người ta chứ không phải nói mình. Rồi rốt cuộc mình đâu có thời gian, đâu có cơ hội mà để tự thức, mà thấy những cái chuyện nó không nên làm, mà mình phải tự đặt cho mình một cái giới đó. Nên bây giờ tôi không có muốn rước cái sự nặng trược, thì bây giờ trước hết là cái sự ăn uống của tôi cũng không muốn rước cái sự nặng trược. Tôi cần những cái gì mà nó nhẹ nhất thôi, để cho ấm bụng, để tôi tu thôi, chứ không phải đặt cái vấn đề ăn là trên hết. Cho nên thầy mới có cái từ là ăn, lo ăn nhiều hơn tu. Mà mình ăn nhiều hơn mình tu là tại vì mình còn đặt nặng cái vấn đề tham ăn, nó lôi cuốn mình, thì mình lựa những cái thứ ngon mình ăn, lựa những cái thứ nặng trược mình ăn. Mình bất chấp, mình nói vô vi không có cấm, nhưng mà tự mình đặt cho mình cái giới nặng thì mình ở giới nặng, chứ mình đâu có về cái giới nhẹ được. Thành ra cái hành trình của mình phải hiểu, mình hiểu mình tu vô vi để làm cái gì, đi từ cái giới nào tới giới nào, đi từ điểm nào tới điểm nào, tự mình phải đặt cho mình những cái nghiêm luật đó, chứ không có ai bắt mình nữa. Khi mà mình tự đặt cái nghiêm luật mà mình giữ được cái giới của mình thì lúc đó mới chắc. Còn bây giờ mình sợ mà mình làm, mai mốt mình trốn mình cũng làm lại, làm bậy lại mình cũng tuột, mình không có thức. Cái quan trọng là mình phải thức, mình hiểu tại sao mình không muốn làm nó nữa, chứ không phải là người ta ở bên đó cấm mà tôi bắt tôi làm mà tôi làm như thôi, chứ tôi không hiểu. Khi mà mình không hiểu mình có thể tái phạm, mà khi mà mình tự thức, mình cố gắng mình đi lên mà mình giữ được cái giới của mình rồi đó, thì lúc đó cái đó mới kêu là chắc. Thành ra vô vi nói tiến bước nào chắc bước đó là vậy, còn không tiến thì ngụp lặn ở trong, không có đặt cho mình một cái nghiêm luật trong cuộc sống, trong cái cuộc đời tu hành của mình thì cái hành trình của mình không có tiến qua được. Thành ra cái hành trình thầy nhắc hoài là nó quan trọng, cái đường đi mình phải biết mình đi từ điểm nào tới điểm nào, mình phải làm cái gì để nó tiến tới, chứ không phải là mình nói cái pháp này không có cấm gì, chỉ cấm làm biến, cấm làm thầy thôi. Hai cái đó còn bao nhiêu muốn làm gì làm, muốn làm gì làm, trong giai đoạn đầu để mình không hiểu thì mình làm bậy làm bạ, thì mình cũng ngụp lặn trong cái sai lầm của mình. Nhưng mà khi mà mình thiền, mà mình nghiên cứu về đạo pháp, mình học đạo, mình hiểu thế nào là con đường đi, thế nào là con đường tiến tới cái sự quân bình thanh nhẹ, thì mình phải tự đặt cho mình một cái lối đi, chứ đâu có ai mở đó mà nhắc mình hoài. Mình phải tự tìm con đường đi, kêu bằng truy tầm đạo pháp, truy tầm con đường đi của mình, biết con đường nào đi. Bây giờ nó nhiều ngã lắm, cuộc hành trình nó có thể rẽ ra bất cứ lúc nào, rẽ ra nhiều ngã lắm, mình muốn đi ngã nào, đi hướng nào, thì cái đó mình phải tự biết mình đi hướng đó thì mình phải làm gì. Nó kêu bằng hành trình. Rồi bây giờ hành trình của một người tu đó, thì mình phải biết là những cái gì mà thầy nhắc nhở cho mình đó, đã vạch sẵn con đường đi cho mình rồi. Bây giờ mình nghe thầy giảng, mình phải biết những cái gì nên làm, những cái gì không nên làm, những cái gì nên tránh, những cái gì cần phải cố gắng nỗ lực để làm. Thì bây giờ mình người tu là mình phải tự thức, mình phải tự tầm chứ. Tôi nhắc là chỉ nói vậy thôi, nhưng mà mình thức hay không là cái chuyện của mình. Cái đó mới là người tu. Người tu phải có những giai đoạn thức tâm, đi biết quay đầu khi mà mình đi sai đường. Con người ta ở thế gian này dễ bị sai lắm. Thầy nói 24 tiếng đồng hồ chắc chắn là có sai, nhưng mà mình không có tự thức, mình không thấy sai làm sao mình sửa, mà mình đổi chiều tiến hóa được. Hành trình mình nó kéo dài hoài, hết kiếp này tới kiếp kia mà không có đi được bao nhiêu, 60 năm tại thế đâu có bao nhiêu, nháy mắt là thấy mãn khóa ra đi rồi. Mà mình không có dốc tâm mình tu thì chừng nào mình mới tiến tới được. Hành trình trật tự quy một mối là sao? Hành trình trật tự quy một mối. Hành trình trật tự là thế nào? Kêu là hành trình trật tự.
Hành trình ý kiến bảo.
Dạ.
Dạ. Thì theo cái chữ hành trình hồi nãy là mình mở rộng cái hành trình ra là mở tổng quát. Có trong đó có đời và có đạo. Thì bây giờ em nói về cái hành trình trật tự quy một mối này là em nói cái hành trình của một người tu. Thì cái hành trình của một người tu, khi mà mình thức tâm, mình giác ngộ, mình đi tu rồi, thì hẳn nhất là mình tu vô cái pháp vô vi này là thầy đã có dặn sẵn một cái đường đi cho mình. Ví dụ bây giờ cái hành trình bây giờ trật tự là cái mình nói sơ về cái niệm Phật thôi. Thì cái niệm Phật á, thì mình cũng phải dạch ra một cái chương trình cho mình niệm Phật. Bởi vì một ngày mình có bận việc làm ăn rồi này kia cái nọ, tùy theo cái căn duyên nghiệp lực của mỗi người mà phải có cái sự sắp xếp một cái barem để cho mình hành. Mà khi vô mình hành á, là mình phải đặt nặng cái vấn đề á, là mình phải có cái trật tự. Ví dụ vô niệm Phật thì đầu tiên mình phải chọn một cái thời gian, một cái không gian cái vắng lặng, một cái rồi cái thời gian rồi. Thứ nhất nữa, ví dụ giờ cái chỗ ngồi đi, cho nó cái bộ đồ ngồi đi cho nó nghiêm đang đàng hoàng để cho mình ngồi được lâu. Rồi xong rồi là mình phải, lúc đó mình phải định lắng tâm, mình hướng về một Đức Phật. Rồi là xong xuôi mình nguyện rồi, mình còn mình phải dạy dỗ lục căn lục trần, mình nhắc nó, mình kêu nó niệm theo. Rồi nếu mà người mới thì phải mở cái băng niệm Phật của thầy để cho lục căn lục trần nương theo đó nó niệm. Ví dụ giờ cái đó là một cái hành trình, một cái đó là một cái hành trình cho nó có trật tự. Mà khi một cái việc nhỏ mà nó có trật tự rồi thì lúc đó nó có cái đà đó rồi nó đi không méo mó bên này không méo mó bên kia, nó quy củ như vậy đó. Thì em nói một cái sơ là có cái niệm Phật thôi, nhưng còn cái hành pháp của mình thì nó còn nhiều cái vấn đề, ví dụ soi hồn niệm Phật rồi để pháp luân thường chuyển, thì mình cũng phải có một cái ba rem, một cái giờ giấc quy củ đàng hoàng thì mình mới rồi xong rồi mình phải dạy dỗ được thân trần của mình, nó có lề lối đàng hoàng thì nó mới thống nhất được, nó hành được. Chứ còn nếu mà mình tu mà mình ví dụ bữa nay tôi rảnh 10 giờ thì tôi hành 10 giờ, ngày mai 10 giờ tôi không rảnh, tôi có thể tôi hẹn tới 12 giờ 1 giờ thì tất nhiên cái đó là nó không có trật tự. Mà nếu nó không có trật tự như vậy thì mình đánh đố như vậy riêng một thời gian nào lục căn lục trần nó lừa mình, rồi nó nói ôi bữa nay bế quá bỏ một bữa thì không sao, tất nhiên là mình không có một cái thống nhất, một cái trật tự, một cái cũ thì tất nhiên mình khó mà tu, khó mà đạt. Thì như vậy nó không có quy về được một mối, nó không có phát triển được. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cái trật tự nó rất là quan trọng, tại vì mình trước khi tu là mình người mất trật tự, mà mình tu á là để mình lập lại cái trật tự, vì lập lại trật tự á nó mới có cái sự khai triển và mới có sự tiến hóa. Cũng như mình lái xe, mình vô là mình phải sang số 1 trước, rồi từ từ nó chạy đều rồi mình sang số 2, từ từ tăng lên sang số 3, sang số 4. Không có ai lái xe mà vô sang số 4 liền hết á, nó là mất trật tự thì dễ hư xe mà nó cũng không chạy tốt. Thì trong cái pháp mình nữa cũng vậy, mình phải đi từ trong cái trật tự mà ra. Cái trật tự của mấy giai đoạn ở trong cái pháp Pu Vi là cái gì thì còn nhớ không?
Của mình có 4 giai đoạn luôn.
À, giai đoạn nào?
Cái đầu tiên là về sức khỏe. Cái thứ hai là ổn định trong cái ngũ tạng của mình. Và thứ ba là phát triển tâm linh, và cái thứ tư là cái phần hồn nó xuất ra đi học đạo.
Thì mình tu Vô Vi nó cũng có 4 giai đoạn. 4 giai đoạn cũng như là 4 con số. Số xe trước hết thì nó tu là cái ổn định sức khỏe rồi đó, giờ mình làm cái gì cũng mất trật tự, mình chạy tông chạy tọt cả ngày mình mất trật tự, thành ra nó có tổn thương tới cái sức khỏe của mình. Bây giờ mình lập lại trật tự cho trước hết mình là người khỏe mạnh. Cái số nhì á là mình ổn định cái tâm của mình. Hồi xưa là mình lo đủ thứ chuyện gì mình cũng lo, chuyện gì mình cũng xen vô hết, chuyện gì mình cũng xía vô hết, thành ra cái tâm mình không có yên, lúc nào nó cũng động hết. Thì bây giờ mình phải tu đến một thời gian, cố gắng tu thiền, tìm hiểu những cái gì cần thiết phải làm, những cái gì không cần thiết, thì lúc đó mình đi từ từ đi tới cái ổn định được. Trước hết là mình cái số 1 là mình phải làm cho nó đúng cái pháp để nó giúp mình ổn định sức khỏe. Tại cái pháp của mình cái gì nó cũng hỗ trợ cho cái sức khỏe của mình hết, bất cứ cái pháp nào nó cũng hỗ trợ hết. Mà mình muốn cho nó có hiệu quả thì mình phải nghiên cứu cái pháp cho kỹ, mình làm cho nó đúng, để trước hết mình sang số 1 là ổn định cái sức khỏe của mình. Xong rồi mình đi tới cái ổn định tâm linh, mình muốn nó ổn định tâm linh á thì mình phải buông bỏ bớt cái sự động loạn. Buông bỏ bớt cái sự động loạn thì mình phải hiểu những cái chuyện gì cần làm, cái chuyện gì không cần làm. Rồi từ từ mình đi tới đó, mình mới tiếp tục, mình nhờ cái sự thanh nhẹ đó, mình mới phát triển về cái tâm linh. Mình hiểu về đạo nhiều hơn, mình lo về đạo nhiều hơn là lo chuyện đời, thì mới phát triển về tâm linh. Mình hướng về cái nào thì nó phát triển cái đó. Mình hướng về đời thì nó phát triển về đời, mình hướng về đạo thì nó phát triển về đạo. Thì từ từ mình phải lừa lọc bỏ bớt những cái chuyện gì mà về đời mà không cần thiết, đừng có đem vô tâm nữa. Thì lúc đó cái tâm linh mình nó mới có cơ hội phát triển. Rồi tâm linh mà nó phát triển được rồi đó, thì cái giai đoạn cuối cùng đó, là mình đạt tới cái sự thanh tịnh, khai mở, thì phần hồn mới xuất ra đi học đạo được. Mà cái giai thành ra mình phải đi từ giai đoạn một. Thì nó có cái trật tự của nó. Trật tự đó là cái trật tự căn bản là trong 4 giai đoạn đó. Thì bây giờ cái giai đoạn đầu tiên á, là trong cái cách hành pháp của mình đó, cũng như anh Tiến nói hồi nãy, nó có cái trật tự phải hành như thế nào, hành giờ nào, hành bao nhiêu lâu, phải làm như thế nào cho nó đúng. Cái đó là cái trật tự của cái pháp. Cái trật tự là cái căn bản. Người mà không có mất trật tự là không có đi đâu được hết, không có khai triển được cái gì hết trơn. Bất cứ cái gì ở thế gian này cần phải có cái trật tự. Thành ra cái cuộc hành trình mình muốn cho nó có trật tự thì mình phải làm cho nó đúng, biết được cái nào ta khuyên không nên làm, hay là không nên, giờ nào không nên làm, lúc nào không nên làm thì mình đừng có làm. Cái gì làm bao nhiêu phút, nó có cái trật tự của nó. Mình làm quá, mình làm sai thì nó không có đúng, nó không có tiếng, mà nhiều khi nó còn có hại nữa. Mà mình không biết, nếu mà mình không biết, mình nhào vô mình làm đại, nhắm mắt nhắm mũi làm đại thì nó nguy hiểm lắm. Có khi nó đi ngược dòng, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Nên là cái trật tự. Rồi cái trật tự là hành pháp là một chuyện. Trật tự cũng như anh Tiến nói, cái trật tự trong cái việc mà niệm Phật thì mình thấy đơn giản, thấy nó đơn giản á. Thầy chỉ có nhắc là mấy chữ niệm Phật đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có nghiên cứu kỹ để cho mình làm cho nó đúng á, thì mình cũng không làm trong trật tự được. Mình không có theo một cái cách nào làm. Khi mà mới vô thì thầy chỉ nhắc là niệm Phật thôi. Nhưng mà nghe kỹ thì thầy dạy nhiều chuyện mà làm sao mà để niệm Phật cho nó có hiệu quả. Thì bây giờ mình đã học qua nhiều, ôn lại nhiều cái khóa rồi, thì mình thấy bây giờ mình biết được cách nào là niệm Phật cho nó hiệu quả. Thì mình phải áp dụng cho chính mình. Có giờ, có giấc, cách nào, phải làm như thế nào, làm cho nó đúng. Thì có đó là cái trật tự tiến hóa, cái trật tự thực hành. Rồi đi tới cái trật tự về khai triển, mình phải biết là cái sự khai triển nó là một cái sự dày công, nghĩa là phải hành ghê gớm lắm. Mà cái sự khai mở nó tương xứng với cái tâm tư, tâm linh của mình. Cái người mà được mở về cái gì á, cái tâm linh nó như thế nào, nó phải tương xứng. Chứ không phải mình nói mình được cái này nhưng mà nhìn vô cái cuộc sống hàng ngày của mình nó thấy không có cái gì về đạo. Cái sự phát triển về tâm linh của mình không có thì mình không thể nào hiểu đạo được. Mình đọc cái gì mình nghe qua mình cũng không nhớ. Mà mình nói mình có những cái ấn kiến cao cao siêu siêu phàm là cái đó nó không có tương xứng. Tức là mình chỉ gạt mình trong cái ảo ảnh mà thôi. Thành ra mình muốn dùng cái từ nào, mình muốn hiểu cái ấn kiến nào, mình phải biết cái đó là cái gì, làm sao để có trình độ nào có cái đó. Thì mình biết cái trật tự của nó rồi thì mình không có bị gạt. Mình không có tự gạt mình thôi, chứ mình gạt người ta là cái chuyện nó người nào tin thì ráng chịu, nhưng mà mình sợ nhất là mình gạt mình. Mình gạt mình là mình tự cho mình cái trình độ mà mình không có, thì lúc đó mình không có tiến được. Mình phải cần biết cái điểm nào, điểm yếu của mình để mình đi tới, còn hơn là đặt cho mình một cái trình độ cao hơn cái sự mình hiểu biết hoặc là sự mình có, thì mình không có tiến được. Mình tu là mình cần sửa tiến, cần cho mình dở để mình tiến, chứ không phải là cho mình hay để mình đứng lại hay là mình thụt lùi. Hành trình trật tự, hành trình trật tự quy một mối đó, thì cái trật tự khai triển trong cái bản thể nó cũng vậy. Nó phải đi nhiều chuyện để khai triển lắm. Nó phải đi từ nội, từ cái dưới hạ thừa, trung thừa, đi tới thượng thừa. Nếu mà mình muốn quy về một mối trong cái bản thể không á, là quy về cái trung tâm bộ đầu á, là nó cũng phải đi theo một cái trật tự mới trở về đó được. Mà nó cũng phải cần phải dày công ghê gớm lắm, chứ không phải là tu chơi chơi. Mà cái pháp này nó tuy là chánh pháp nhưng mà tu chu giỡn, tu không có thật á, tu mà tu chơi chơi là nó không có tiến được, không có tiến hóa được. Thành ra mình phải hiểu cái trật tự nó đi cái nào, mà quy về một mối là mình phải hành dữ lắm, chứ không phải là hành chút chút mỗi ngày mà mình đạt được cái gì đâu. Cảm thông trời Phật chẳng sang tồi. Câu này muốn nói gì? Cảm thông trời Phật chẳng sang tồi. Tại sao mà mình cảm thông trời Phật là như thế nào mà cảm? Tại sao cảm thông trời Phật là chẳng sang tồi?
Cháu xin đóng góp cho cháu hiểu thì tức là khi mình đã quy một mối, mình lên được trung tâm một đầu rồi, thì khi đó mình hòa cảm được với trời Phật, thì mình hiểu được là cái sự ban dưới của trời Phật là cho tất cả, chứ không có cho người xa hay người kẻ tồi mà là cho tất cả.
Làm sao mà mình cảm thông được trời Phật? Mình hiểu cái gì mà mình nói mình cảm thông trời Phật? trời Phật có cái gì mà mình hiểu được, cái gì mà mình nói mình cảm thông trời Phật?
Bởi vì theo cháu hiểu thì tức là khi mình hòa cảm về trời Phật là cho cái điểm là cho tất cả, và cái ánh sáng của mặt trăng, của mặt trời cũng chiếu cho tất cả, chứ đâu có chiếu riêng cho người tồi, à cho người sang hoặc người tồi đâu, chiếu tất cả thí sinh ở phía dưới này.
Cái đó kêu bằng cái gì, trong đạo pháp kêu bằng cái gì? Khi mà mặt trời nó chiếu cho mọi người không phân biệt giàu nghèo, nó cái đó kêu bằng cái gì?
Cái đó là nhật quang Phật
mà. Nhưng mà cái đó kêu bằng cái gì? Cái mà không phân biệt.
Tận độ phải không anh Bảo?
Thức bình đẳng. Cái thức bình đẳng.
Thức bình đẳng thì đúng hơn. Thức bình đẳng là sao?
Là không có phân biệt, không có phân chia, mà cho tất cả,
không có phân chia gì
hết.
Tất cả đều là một phần hồn con của Thượng Đế, cho nên là khi mà bên trên ban chiếu xuống, chư Phật hay là trời Thượng Đế ban xuống thì ban rải hết đều hết cho mọi người, nhưng mà hưởng hay không á là do mình, hưởng được hay không á là do mình, chứ không phải là do sự ban rải. Bây giờ mặt trời nó chiếu, nhưng mà bây giờ mình vô nhà mình đóng cửa lại, nên tôi không muốn nhận ánh sáng của mặt trời, tôi đóng cửa lại, thì cái đó quyền của mình, nhưng mà mình không được hưởng, nhưng mà trời vẫn ban chiếu. Thành ra cái đó là cái thức bình đẳng. Thức bình đẳng nó thường thường nó đi chung với cái gì? Thức bình đẳng nó đi chung với cái thức gì?
Thức hòa đồng thôi.
Đi chung với cái thức hòa đồng. Mình phải có cái thức hòa đồng. Hòa đồng là sao? Thế nào gọi là cái thức hòa đồng?
Thì theo cháu thì là mình hòa với tất cả, và mình học nơi tất cả, thì khi đó mình mới mở được cái thức hòa đồng của mình.
Cái thức hòa đồng là cái gì? Cái thức hòa đồng là cái gì?
Không nhớ, nhưng mà khi mình bị dẫn thân vào với bất kỳ một cái công việc gì đó, mình hòa vào đó thì mình cứ hiểu được cái vấn đề của nó.
Cái đó không phải là cái thức hòa đồng. Cái thức hòa đồng không phải như vậy.
Thức hòa đồng là quy thức.
Mình và họ là một.
Mình và họ là một là sao?
Là không có chia biệt, không có làm cái gọi là không có.
Giờ có ai có nói khác không? Cái này mình học nhiều lắm rồi đó. Bữa nay là chỉ ôn bài thôi á.
Thưa em, là cái thức hòa đồng là kiểu như là mình đồng cảm với tất cả mọi người, mà đồng cảm với cả tất cả mọi nơi mọi giới.
Sao mình đồng cảm được? Đó nó ác ôn quá, sao đồng cảm với nó được?
Mình hiểu là mỗi người phát triển theo một trình độ của người đó.
Cái đó thì đúng á. Tại vì khi mà mình hiểu được cái mọi người nó có một cái trình độ tiến hóa, thành ra mình không có chấp mà cũng không có mê. Người đó họ tu nhẹ, họ dễ thương, họ sáng suốt, thì cái đó là cũng do cái sự dày công của họ, họ mới đạt tới đó thôi, chứ đâu có gì đâu mà mê. Bây giờ mình nếu mà mình chịu khó dày công thì mình cũng đạt tới đó. Thì bây giờ mình chưa tới, nhưng mà ngày nào mình cũng sẽ tới, không có gì mà phải mê. Rồi mình nói người kia họ ác ôn quá, thì bây giờ họ đang trình độ họ tới đó thì phải họ phải làm cái chuyện đó thôi. Bây giờ biểu họ làm hơn họ cũng đâu có làm được. Mà bây giờ mình ở trình độ này mà biểu mình làm hơn trình độ mình làm cũng được. Thì mình hiểu được cái đó thì con người ta nó không còn mê chấp. Thì lúc đó cái thức hòa đồng nó mới mở. Cái đó là nói cái thức hòa đồng ở trình độ thấp nha. Trình độ của mình á, chứ thiệt ra cái thức hòa đồng mà đi tới cao siêu á là chỉ có mấy ông Phật. Ông trời mới có cái thức đó, mình không có được. Tại ông Phật cái thức hòa đồng của ông là sao? Thức hòa đồng của ông Phật này như thế nào? Mình ở dưới.
Hòa đồng của ông trời với ông Phật là thuộc về kêu mà ông thầy nó là đại đồng, phải không anh bạn?
Không phải vậy. Nên ra tại sao kêu mà ông trời ông Phật ông có cái thức hòa đồng?
Ai ông cũng chiếu
hả?
Tại vì ông Phật cái hòa đồng với ba cõi luôn.
Ông Phật ông có thể hòa đồng với ba cõi. Cõi nào ông cũng tới được hết. Ông nhờ cái gì? Ông nhờ cái sự sáng suốt, ông nhờ cái hào quang của ông. chứ không có hào quang, không có sự sáng suốt của ông thì ông khó mà hòa đồng với ba cõi được lắm. Thành ra cái thức hòa đồng của ông Phật nó cao hơn nhiều lắm. Mình bây giờ mình nói cái thức hòa đồng của mình để cho mình bớt mê bớt chấp. Bớt mê bớt chấp thì bớt động loạn. Bớt động loạn thì nó dễ thanh nhẹ, dễ tiến hóa. Còn mình gặp cái chuyện gì mình cũng mê cũng chấp là tự nhiên mình động rồi. Thấy cái gì cũng bực mình, thấy cái gì cũng ham, thấy cái gì đẹp và ham mê. Thành ra lúc nào mình cũng động hết. Mà khi mà mình ráng mình niệm Phật, cái giai đoạn đầu mình mở thức hòa đồng mới thôi. Người đó nó làm vậy là đúng rồi, nó không phải sai. Đúng cái gì? Tại sao nó làm sai rõ ràng mà nói đúng? Đúng theo trình độ của họ. Bây giờ biểu họ làm hơn rồi là không được. Thì đúng theo cái trình độ đó phải làm vậy. Trình độ đó còn thấp, còn ác được thì phải làm chuyện ác được. Cái chuyện bình thường đâu có gì khó, đâu có gì thắc mắc. Ngày nào đó đụng đầu thức tâm do cái định luật nhân quả, tâm làm thân chịu, là thức tâm mà quay đầu thì họ trở về con đường ngay chứ có gì đâu. Cho nên ông Phật ông nhìn thấy mà những người đi sai lầm, ông vẫn làm tin, ông cười. Ông biết đi tới đó thế nào cũng đụng đầu, cũng quay đầu thôi. Còn mình không thấy, mình thấy ô tại sao mà làm bậy vậy? Tại sao mà ác vậy? Nhưng mà nó đang học bài ác mà mình biểu nó không học sao nó thức. Thì mình hiểu được cái đó thôi á. Là mình dạy được cho chúng sanh bên trong mình nó đừng có đưa ra những cái đề nghị mê chấp đó, là mình cũng yên được phần rồi. Chuyện ai nấy lo, mình lo chuyện của mình có tiến hóa hay không, còn chuyện người nào làm người đó chịu. Tại sao có luật rồi mà mình phải chạy vô mình lo làm gì? Nó ác thì có luật nhân quả, tâm làm thân chịu thì có ngày nào đó nó sẽ có cơ hội mà ông trời giúp cho nó thức tâm. Có gì đâu mà mình phải lo. À, bây giờ người đó được thanh nhẹ họ đi trước, thì anh đi trước đi, anh có trình độ cao thì anh đi trước đi, tôi ngày nào tôi cũng sẽ tới, không có gì phải mê. Thành ra mình bớt cái sự động loạn bên trong mình. Mình tu là để cho giảm bớt cái sự động loạn mà, đâu phải để tạo thêm cái sự động loạn cho chính mình. Thành ra mình cảm thông trời Phật là mình biết được. Mà trời Phật đâu phải gì tự nhiên mà có được những cái đức tánh đó đâu. Ông Phật, ông làm cái gì mà ông được trở thành Phật?
Ông cũng dày công. Bây giờ mình được cái pháp mình cũng phải dày công, mình phải bớt động tâm.
Ông mình phải dày công rồi. Ông phải có thêm những cái đức gì nữa, thì lúc đó ông mới trở thành Phật được. Ông dày công thực hành pháp rồi. Ông phải thêm có những đức hạnh nào để cho ông trở thành Phật.
Cái đức hy sinh.
Hy sinh ở gì nữa?
Bỏ nghiệp tâm.
Hy sinh ở gì nữa? Cái đức gì quan trọng nhất của người tu?
Nhịn nhục. Sửa tánh, tu tâm sửa tánh.
Sửa tánh rồi, ra sao đó phải luyện cái đức nhịn nhục. Tiên Phật xưa nay mà thành công là nhờ cái đức gì?
Nhịn nhục.
Thành ra không phải nhịn nhục nè, không phải si sinh nè, không phải cứu độ nè, phải có hạnh Bồ Tát nè. Làm nhiều cái nó mới trở thành ông Phật được. Ông trời thì hy sinh tận độ, không có giờ phút nào ngừng nghỉ. Thì mình cảm thông trời Phật là mình hiểu được những cái sự khổ của mấy ngày đó mà cái sự hy sinh. Cảm thông trời Phật thì lúc đó mình thấy không có sang tội. Tại sao ở đây thầy nói chưa chẳng sang tội là có nghĩa là gì? Cảm thông trời Phật chẳng sang tội là sao?
Bình đẳng.
Bình đẳng là sao?
Không coi cái đó là quan trọng, không có sang, không có tội, không có cái gì hết mà đáng mà phải đem việc về tâm.
Nghĩa là khi mà mình hiểu được trời Phật rồi đó, thì bây giờ cái hoàn cảnh ở thế gian, hoàn cảnh nào mình thấy cũng như nhau thôi, là cũng là bài học. Hoàn cảnh là ân sư thì hoàn cảnh nào cũng là bài học. Bây giờ cho mình sống ở một cái hoàn cảnh sang hay là hoàn cảnh nghèo, mình cũng đang học. Đang học mà tiến hóa thôi, chứ không có cái gì mà quan trọng. Thành ra hoàn cảnh nào mình cũng chấp nhận. Mình hiểu được trời Phật rồi á, thì bây giờ mình không có màng cái chuyện sang hay tồi, giàu hay nghèo. Cái đó mình không có màng tới nữa. Hoàn cảnh nào ông trời đưa tới thì mình cũng phải học để tiến hóa. Duyên lành trời độ trong hằng hữu. Câu này có nghĩa là gì? duyên lành trời độ trong hành thủ. Cái gì gọi là duyên lành? Duyên lành mới có gì trong cái bài hát?
Duyên lành mới có đất trời.
Uh-huh.
Duyên lành mới có con người.
À, duyên lành mới có đất trời, duyên lành mới có con người. Thì bây giờ mình có cái xác người đây là cũng đã là một cái duyên lành rồi. Có trời, có đất, có đạo cũng là một cái duyên lành rồi. Có được cái xác người cũng là một cái duyên lành rồi. Còn biết bao nhiêu cái duyên lành khác nữa? Duyên lành gì nữa? Cái gì gọi là duyên lành? Còn những cái duyên gì nữa gọi là duyên lành?
Duyên lành gặp gỡ.
Uh-huh.
Duyên lành gặp gỡ. Duyên lành có bài học.
Bài học là hoàn cảnh đó. Còn duyên lành gì nữa?
Gặp chánh pháp, gặp ông Phật xuống à, dạy.
Gặp ông Phật kia, gặp ông Phật kia là duyên gì? Gặp được ông Phật ở kiếp này kia là duyên gì? Là duyên Phật. Duyên Phật. Phật duyên á. Mình có Phật duyên mình mới gặp được ông Phật ở kiếp này, được nghe ông giảng. Đâu phải dễ gì mà được nghe ông Phật giảng đâu. Bây giờ mấy người mà ở cõi mà thanh nhẹ bên trên cũng đâu có được, đâu có được nghe ông Phật giảng thường. Phải không? Mấy người mà ở dưới địa ngục cũng đâu có được nghe Phật giảng thường. Thỉnh thoảng ai đi giảng?
Quan Âm.
Đức Quan Âm đi xuống địa ngục giảng. Giảng lâu không hay là giảng chút xíu thôi?
Chút xíu thôi.
Chút xíu thôi.
Chút xíu thôi.
À, chút xíu thôi. Khổ quá chưa? Lâu lâu ráng nghe được có chút xíu à. Còn bây giờ ở trên này mình muốn nghe cả ngày cũng được, không ai cấm. Nhưng mà nhiều khi mình làm biếng nghe. Phải không? Nhiều khi mình làm biếng nghe, mình mắc lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, mình đâu có chịu học. Coi ông Phật cũng dạy cái gì. Mà đâu phải mình nghe cả ngày là mình hấp thụ được hết đâu. Phải không? Bây giờ cho mình nghe 6 tiếng một ngày đi. Không biết mình bắt được mấy chữ.
Dài chữ.
À, thầy nói cho nghe một cuộn băng dài, không biết bắt được mấy chữ. Cho nên mình còn thấp, thành ra mình cần phải nghe nhiều. Rồi mình cần phải hành pháp nhiều để cho nó khai mở, thì từ từ mình sẽ bắt được nhiều hơn. Còn hơn là mình để thời gian đó, bây giờ mình biết mình bắt không được nhiều, nhưng mà mình để tâm vô trong đó, còn hơn là mình để tâm vô chuyện đời. Nó cũng có lợi chứ không phải là không có lợi. Cho lục căn trần để nó quen với mùi đạo, thay vì nó quen với mùi đời. Phải không? Rồi, duyên lành trời độ trong hằng hữu là sao?
Hằng hữu là hoài hoài.
Uh-huh.
Là lúc, mãi mãi.
Là lúc nào cũng có hết trơn. Giây phút nào cũng có duyên lành trời độ hết trơn. Mình biết hưởng là biết bắt hay không thôi. Mình biết hướng về đâu để mình hưởng thôi. Mình phải hướng về đâu mình mới hưởng được.
Hướng về trời Phật.
Hướng về trước khi mà muốn hướng về trời Phật, mình phải hướng về đâu?
Hướng về nhẹ.
Muốn hướng về trời Phật á, muốn hướng về trời Phật á, mình phải hướng về đâu mình mới hướng về trời Phật được?
Hướng về thân, hướng về trung tâm bộ, xin là trong tim bộ đầu,
à, phải hướng về trung tâm bộ đầu, từ đó mới hướng về trời Phật được. Cái đó kêu bằng hướng thượng á. Muốn hướng thượng thì phải làm sao?
Hướng thượng thì hướng về trung tâm bộ đầu trước.
Hướng về trung tâm bộ đầu trước
à, mà muốn làm mình làm sao để hướng về trung tâm bộ đầu? Đâu phải muốn lên đó lên đâu, chỗ đó đâu phải dễ tới.
Niệm Phật
à, phải niệm Phật.
Tập niệm Phật
phải niệm Phật anh.
Phải niệm Phật. Phải niệm Phật là để cho mình gia tăng cái chấn động lực của mình, nó thanh nhẹ, nó mới hội tụ lên trên đỉnh đầu được. Tại cái chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ mà, đâu phải là chỗ nặng được đâu. Mà mình không niệm á, là cái dẫn động lực của mình nó bị hút xuống là dưới cái phàm tâm. Thành ra mình nói mình tưởng cái trời Phật chứ tưởng đâu có được, tưởng được vài giây vài phút trong ngày là nhiều lắm rồi. Thành ra mình phải cố gắng niệm Phật, trì niệm hoài, làm phải luyện. Mình luyện niệm Phật để cho mình có thể niệm được nhiều, niệm được lâu, thì lúc đó mình mới có thời, có cơ hội mà mình hướng thượng nhiều, có cơ hội mình ngự ở trung tâm bộ đầu nhiều hơn. Chứ nếu không thì mình biết phải làm vậy nhưng mà mình làm không được, tại vì mình luyện chưa có đủ, thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Duyên lành trời độ trong hằng hữu, hằng hữu, hằng hữu là ở đâu cũng có, giờ nào cũng có, ở trong thể xác mình cũng có, cũng luân lưu trong cái thể xác của mình cũng có, trời Phật ở trong đó là sao? Tại sao ở trong thể xác mình cũng có duyên lành trời độ trong đó là sao? Trong có, trong thể xác mình có cái gì rất là quý, không có là mình chết.
Hơi thở. Hơi thở, đúng rồi. À, thở phải không
thở? À, cái thanh khí điển đó, không có là mình chết tươi liền, nhưng đâu có lâu dài được. Luân lưu trong cái thể xác của mình. Mình hít thở hàng ngày mà. Từng giây, từng phút là đều có hít thở mà. Cái hơi thở nhẹ nhàng đến nỗi mình hít vô mà mình cũng không có cảm giác gì. Ngoài trừ mình làm pháp luân thì mình mới cố gắng, mình hít nhiều mình mới biết là hơi thở đang luân lưu. Chứ hàng ngày mình thở mình đâu có biết mình đang thở. Nhẹ đến như vậy. Thanh khí điển nó giúp cho mình sống nè, nhẹ nhàng như vậy đó. Là hằng hữu trong, trong tâm của mình đó. Rồi cái ông trời cũng hằng hữu trong tâm của mình. Hằng hữu ở chỗ nào?
Bộ đầu.
Ừ?
Hằng hữu do mình hành pháp, mình khai thông được, mình hướng thượng thì nó cứ đi lên, hằng hữu hoài hoài trên đó.
Cái xác này nó có cái gì đặc biệt không? Cái xác này nó có cái gì đặc biệt không? Nó có ghi chép được cái gì ở trong này không?
Cái xác này là cái bộ luật của ông trời.
Mà nó có ghi chép được cái gì trong này không?
Có, nó ghi chép hết cái hồ sơ của nó nằm trên thông tin bộ đầu của mình.
Nó ghi chép cái hành trình của mình đó đó. Để cho nghe cái... Để cho nghe cái đoạn băng này chút nha.
Cho nên cái xác là ký lục, ký lục cái hành động của chính mình sai chỗ nào thì hậu quả phải chịu cái nghiệp lực nó, giải quyết được trận đồ thế gian. Cho nên người ta đi làm công sở đâu đó có report đàng hoàng. Cái xác chúng ta là report của cuộc đời.
Report.
Cho nên một người ở thế gian mà chết rồi có một đám ma dài như vậy, đó là cái report đó. Báo cáo hành trình lúc sống ác ôn thế nào, hành đức thế nào, đám ma thấy hiểu hơn. Cái xác của chúng ta là cái hậu quả của hành trình trong cuộc sống. Nếu trong cuộc sống này hướng về tham dâm thì cuối cùng phải khổ.
Đã.
Trọn lành tinh tấn thì người đã chết ra đi biết được giờ giấc và nhắm mắt bỏ đời qua đạo có người ta rước. Chúng ta ở đây, ở thế gian có một người mới vô tu, chúng ta còn ân cần tiếp đó. Nếu chúng ta thật tâm tu mà chúng ta chết bước qua bên kia thì thiếu gì minh sư ân cần giúp đỡ chúng ta tiến nhanh chóng hơn. Cho nên đừng có lo.
Thì cái report là cái gì? Thầy nói cái report là cái gì?
Báo cáo
à,
cái quá trình sống của mình, báo cáo sao
report là cái bản báo cáo đó, thì cái xác của mình đó, là nó thâu hết rồi. Khi mà mình đi ra đi đó, là nó có cái bản báo cáo nó nằm ở trong đó hết rồi. Nếu mà mình là người thiện, biết tu hành mà thật tâm tu, mình thật tâm tu là cái gì, kết quả là cái gì, lúc ra đi mình được thanh nhẹ. Chứ quan trọng là giờ khi mà rời khỏi cái lớp học đó, mình ở cái giai đoạn nào, mình ở cái tầng giới nào. Nếu mình là đi trong cái suốt cuộc đời của mình ráng tu, mình buông bỏ sự động loạn đó, thì cái lúc mà cái hồn nó ra đi đó, nó sẽ được về cái giới nhẹ mà nó đã được, về cái tầng giới nhẹ mà nó đã được khi mà còn sống. Thì đương nhiên là sẽ có những minh sư, những cái người tới đón tiếp mình để mình tiếp tục cái cuộc tu học trong cái cõi thanh nhẹ. Còn nếu mà mình bây giờ mình biết pháp, mình mang tiếng tu mà mình không có tu bao nhiêu hết, thì mình tối mình ngồi thiền và ban ngày mình sống động loạn, thì lúc chết mình đi đâu? Thì cái đó là cái luật công bằng nó có. Thành ra tất cả đều ghi chép trong cái thể xác này rồi. Cuộc hành trình của cuộc sống của mình tại thế đã ghi chép rồi. Hành trình tại thế từ trong cái kiếp này, từ lúc nhỏ cho tới lúc chết là cũng là một cái cuộc hành trình ghi chép rồi. Coi cái hành trình này, coi nghe thêm cái hành trình khác nha.
Vô vi khác, vô vi và không không, nguyên lý không không, phải làm sao tu tiến tới giải mở không không thật sự thanh nhẹ sáng suốt. Cái đó là điều kiện đầu tiên phải làm, phải ý thức được cái hành trình chúng ta đi về đâu, nhưng họ mới buông bỏ được mọi sự khổ nạn ở trần gian. Các bạn tuổi trẻ đương sống an vui tu thanh nhẹ, hướng về đời. Tôi cần cưới vợ, tôi cần dục. Các bạn thấy nạn tới không? Khi mà các bạn thành sự được việc đó, làm thành được việc đó rồi, các bạn mới thấy là nạn. Bản thân tôi lo chưa xong mà tôi để lo tiếp một người, lo tiếp một người nữa. Thành ra cuộc hành trình không bao giờ thành công. Động, không có phát triển. Cứ hướng về động, cũng như nghe tiếng trống là khỏe. Nhiều người nghe tiếng trống, tiếng đờn là khỏe, đó là động. Nhưng mà hướng về cái con đường chân lý thanh nhẹ là không cần trống kèn cũng đi được. Không cần trống kèn cũng có ánh sáng vinh quang thực chất của chính mình, vốn sẵn có từ bao nhiêu kiếp rồi, không phải mới tìm.
Đó, thì trong này thầy cũng nói cái hành trình của mình là đi về cái cõi, hướng về cái cõi không không thanh nhẹ. Mà cái hành trình của mình ở tại thế mà mình hướng về động không thì mình không có tiến được. Hành trình trong cái cuộc sống của mình đi là mình biết mình phải chọn đi về cái hướng nào. Đi về cái hướng thanh nhẹ thì phải buông bỏ bớt cái sự động loạn. Nên nhắc nhở mình hàng ngày là phải buông bỏ bớt những cái sự động loạn của cuộc đời. Trước sau cũng phải bỏ. Mình bỏ trước thì mình sẽ được thanh nhẹ. Còn mình đợi tới chết rồi mình mới bỏ, là lúc đó bắt buộc phải bỏ thôi. Cái sự động loạn nó còn trong tâm quá nhiều, không có giải ra hết kịp. Thành ra tốt hơn hết là nên thức tâm mà bỏ liền từ ngay cái giờ phút này thì nó tốt hơn. Là đợi tới lúc mà mình phải buông xuôi hai tay bỏ, thì cái lúc đó cái sự nặng trược nó còn y nguyên ở trong đó, mình không có giải ra được. Thành ra cái hành trình của mình đó là biết mình đi cái tu vô vi, là mình biết mình hướng về cái không không thanh nhẹ, chứ không phải hướng về cái sự động loạn. Tại cuộc đời mình vì nhiều sai lầm, nhiều cái sự bất minh, mình đã tạo nhiều sai lầm, làm những cái chuyện sai lầm mà rước nhiều thêm nhiều nghiệp quả. Nghiệp lực nó lôi cuốn mình quá nhiều rồi. Mình bây giờ mình học đạo để tự cứu là sao? Thì mình biết cái lối thoát, biết cái đường nào là phải đi để giải, biết cái đường nào để không tạo nghiệp tiếp nữa. Chứ mình trong cái bất minh của mình, mình có thể tiếp tục mình tạo nghiệp nữa mà mình không hay. Nghiệp này chưa giải là tạo thêm nghiệp khác nữa. Càng ngày càng chồng chất đó, thì rốt cuộc nó lôi cuốn mình, thành nghiệp lực nó lôi cuốn mình. Mình muốn hướng về con đường thanh nhẹ cũng không hướng nổi. nó cứ lôi kéo mình xuống trì trệ trong cái sự nặng trược mà thôi. Hai cái hành trình ở đây cũng có nói trong cái. Rồi tiếp tục. Duyên lành trời đậu trong hàng hữu, trí tuệ phân minh tiến chẳng lùi. Làm sao để có trí tuệ? Làm sao để có trí tuệ theo cái trật tự này?
Các cháu niệm Phật nhiều nhưng mở trí lên. Rồi khi mình hành pháp, mình soi hồn thì nó tập trung trên chân mày, thì nó mở cái trực giác của mình, trí nó cũng mở.
Thành ra muốn có, phải có trí trước rồi mới có tuệ. Thì giờ trước hết cái trí mình nó phải mở. Mà muốn mở trí mình phải hành pháp, mình phải niệm Phật để cho nó mở trí. Mình phải nghe băng nhiều, nghe lời giảng của Phật nhiều để cho nó mở trí. Mở cái trí mình ra là mình không có nghĩ tới cái chuyện eo hẹp nhỏ nữa, mà mình hiểu về đạo pháp nhiều hơn. Hiểu về những cái mà nếu mà mình không học thì mình không thể nào biết được. Mà mình chịu khó học đạo thì cái trí mình nó sẽ mở hơn, mình sẽ biết được, mình hiểu được nhiều chuyện hơn. Nhiều chuyện nó nhờ ông Phật, ông phân giải cho mình thì mình thấy rõ hơn, mình hiểu nhiều hơn. Còn nếu mà mình không học đạo thì mình chỉ biết có một gốc vậy thôi. Người ta nói A là A, B là B vậy thôi, chứ mình không có biết gốc gác của mọi sự việc nó như thế nào. Thì mở cái trí trước, rồi mình phải thực hành cho nó khai mở trong ngũ tạng, ngũ kinh của mình, khai tạng, khai mở hết kinh mạch của mình, nó phát sáng rồi nó mới có cái tuệ, là cái sự sáng suốt về tâm linh, cái sự hiểu biết sâu xa về đạo pháp, nó kêu là cái tuệ. Mình ra muốn có trí tuệ là cũng phải hành dữ lắm mà mới được cái trí tuệ, chứ không có đơn giản mà có cái trí tuệ. Mà có cái trí tuệ rồi, sáng suốt rồi thì phân minh, hiểu rõ cái gì mình cũng phân rõ ràng một cách sáng suốt. Tiến chẳng lùi, thì khi mà mình phân minh được mọi chuyện này, thì mình thấy rõ con đường đi rồi. Đâu có cái gì mà lùi nữa, mình đâu có làm bậy nữa đâu mà lùi, đâu có đi ngược đường nữa. Kêu đi vô thì đi vô, chứ đâu có đi ra nữa đâu mà lùi. Kêu đi cái chỉ cho mình cái hướng đi lên là mình cứ tiến đi lên thôi, chứ mình đâu có biết cái đường ở dưới là đường lùi rồi, mình đâu có quay đầu chi nữa. Ra khi mà mình hiểu được đạo nhiều chừng nào, nó sẽ giúp cho mình tiến mà không có lùi. Tại vì nếu mà mình không có sáng suốt á, mình không có phân minh được chuyện gì, không biết cái nào thiện, cái nào ác, cái gì cần làm, cái gì không cần làm, mình không biết, mình lẫn lộn hết trơn á, thì lúc đó mình dễ bị lùi mà không hay. Mà khi mà mình biết được cái nào là thiện, cái nào là ác, cái chuyện gì làm thiện á, để cho đừng có lãnh lấy cái hậu quả xấu nữa, không có bị nghiệp lực nó trì kéo nữa, không có làm chuyện ác nữa thì không có thêm tội nữa, biết làm chuyện thiện để gây công đức, để cấy phúc điền. Cấy phúc điền để làm gì? Cấy phúc điền để làm gì? Cấy phúc điền để làm gì?
Để mình có giường hạnh đất.
Bây giờ làm sao để cấy phúc điền? Cấy phúc điền mới có đất dừng chân. Thì trong tâm mình phải gieo những cái điều thiện lành ở trong tâm của mình, làm những cái điều phước đức, làm cái gì mà có hành đức, thì lúc đó mới cấy được phúc điền, mới có đất dừng chân. Cấy phúc điền làm đất dừng chân đó. Có nghe cái này chưa? Có ai nghe cái này chưa?
Có nghe thầy nói là phúc điền là cái sự quân bình sáng suốt và có đất dừng chân.
Không nghe cái đất dừng chân, mà em có nghe thầy giảng là mình cấy phúc điền để khi mà mình sau này hay là một cái kiếp nào đó mình khổ, hoặc là mình khổ thì mình cái phúc điền đó để giúp đỡ cho mình. Em nghe thầy giảng.
Có ai nghe cái clip này trên Sứ Đạo Vô Vi chưa? Chắc chưa ha, tại nó mới ràng qua.
Nhưng mà sao em không nghe khúc đó anh bảo? Em có nghe rồi mà sao em nhớ thầy nói vậy?
Tại vì
em chưa. Chắc phải nghe lại.
Tại vì nghe không đủ á.
Em nghe 2-3 lần mà sao em chưa có nghe tới nhà chỗ nào vậy? Đâu có phải dễ gì nhớ nổi.
Có nghe cùng băng mới ra chưa?
Em nghe rồi, Ly có gửi em mà điều em đọc, ý em nghe mấy lần
Mà sao em không có nghe được cái câu anh Bảo nói đúng nào, là nghe một lần là chỉ nhớ được một hai nội dung gì đó thôi.
Thì bắt được vài chữ.
Dạ thì em cứ nhớ câu thầy nói là mình phải có phúc điền, để khi mà mình khổ thì cái phúc điền đó là đỡ mình, giống như là mình đó, giống như cái câu anh nói vậy đó.
Đó thì bây giờ cái cuộc băng đó là 2 tiếng 11 phút. Bây giờ mình nghe mình mới bắt được cái vài chữ rồi phải nghe nữa.
Dạ, bởi vậy nghe một lần đâu có nhớ nổi hết. Dạ.
Bây giờ mình thấy nghe đạo này nó hữu ích, thấy không? Bây giờ mình bớt lại chuyện đời đi. Ai lại kể chuyện đời mình đừng có tham gia vô, mình tham gia là không khác nào mình mở nắp thùng rác nha. Khi mà người ta kể cho mình chuyện đời mà chuyện mê chấp á, mình không biết, mình tham gia vô mình bàn tán thì đó, mình mê chấp cộng với mê chấp thì ra cũng không khác nào mở nắp thùng rác nha. Mở nắp thùng rác để chi? Để rước rác. Là rước rác, người ta đem cái sự mê chấp tới cho mình, mình cộng thêm cái mê chấp của mình nữa, hai cái cộng lại thành ra một đống rác. Thành ra hỏi tại sao người ta thích tới mình, người ta nói chuyện là tại vì mình tham gia vô cái cuộc đàm thoại trong cái sự mê chấp người ta mới thích. Còn mình chỉ lo niệm Phật coi là cái đó mình đóng nắp thùng rác, không có rước rác. Nghe không? Tại sao mà nhiều người ta thích tới mà người ta nói chuyện với mình, người ta bày tỏ những cái sự mê chấp buồn phiền của họ là tại vì mình rước rác họ mới đem tới, chứ nếu không mình đóng nắp thùng rác mai mốt người ta cũng không đem rác tới làm chi. Rồi, tiếp tục nha. Trí tuệ phân minh tiến chẳng lùi, thì mình trí tuệ mình phân minh thì mình tiến là không có lùi nữa, tại vì quan trọng là tiến mà không có được lùi. Còn nếu mà mình không biết đường đi mình lùi nào mình không hay, nguy hiểm ở chỗ đó. Con đường đạo coi vậy, nó mênh mông, nó đi tiến cũng được mà lùi cũng được, mà phải làm sao chứ đừng cho nó lùi, phải coi chừng ghê gớm lắm, chứ nó lùi nào mình không hay á. Chỉ cần sai chút xíu mà lùi, mà một ngày thầy nói mình sai biết bao nhiêu chuyện mà mình không thấy. Thành ra phải hướng tâm về đạo nhiều hơn, bớt chuyện đời đi thì lúc đó nó mới nhẹ được. Còn hướng về đời nhiều là đương nhiên là phải rước rác à, không thể nào tránh khỏi.
Dễ bị cái đó lắm anh Bảo ơi.
À, thì bây giờ
cương quyết niệm Phật chịu lắm mới được.
À, bây giờ lo niệm Phật đóng bớt nắp thùng rác đi, đừng có bàn tán cái chuyện mê chấp nữa. Chuyện
đó mà... em thấy anh nói cái đó là hay lắm á, tại vì bây giờ mình phải làm sao chứ có mở nắp là nó cứ vô hoài.
Mở nắp thì nó thích lại nó đổ chứ làm sao, người ta đi đổ rác nó cũng kiếm cái thùng rác vào.
Dạ, tại như mình thì mình không bao giờ mình trả lời gì hết, mà nếu mà mình phải biết cách đóng nắp, không thôi là nó đổ vô hoài.
À, đúng đổ,
em thấy hay á,
đổ anh vô nói... chuyện dễ hiểu ha.
Bữa anh nói với Ly nói em hiểu là đúng là phải cương quyết, là phải làm sao đóng nắp, cái tìm mọi cách đóng nắp mới được.
Nhưng mà bữa ổng không có nói tới cái vụ mở nắp đóng nắp, bữa nay mới nói tới cái vụ mở nắp.
Bữa nay anh nói cái từ đóng nắp là hay lắm á, rất là chính xác.
Mở nắp thì nó phải đổ rác, bữa ổng chị hỏi coi tại sao mà người ta cứ kiếm chị nói chuyện hoài, tại vì mình mở nắp thùng rác.
Đó cho nên là em cũng thấy là làm sao mà giờ là từ bữa nói là em thấy đúng là hay thiệt á, bây giờ làm cách làm sao mà mình đóng nắp.
Bây giờ niệm Phật thì không có tham gia vô chuyện của ai nấy giải quyết, chứ không có phải mình phải giải quyết hết chuyện của người khác. Chuyện người nào tâm làm thân chịu phải nhớ cái luật đó.
Dạ. Yeah.
Nghĩa là không có xen vô chuyện của người khác, cái luật thứ nhất.
Nhưng mà mình nghe xong rồi là mình phải suy nghĩ chuyện nhà hoặc chuyện bạn bè
gì đó. Không, thì bây giờ người ta nói gì, người ta nói mình lo niệm Phật thôi hả? Nói là chúng sanh nó trong dòng mê chấp bất minh nó vậy đó, thì cứ lo niệm Phật thôi. Không có tham gia vô, không có bàn tán phụ.
Dạ.
Không có trao đổi.
Cũng trao đổi rồi, đúng rồi.
Mình im ru. Mình im ru cũng không được nha chị ơi, nó cũng vô à.
Nói là nó
thấy anh Bảo nói đúng á, mình phải đóng nắp.
Đóng nắp là phải niệm Phật, không có tham gia vô. Mình tham gia là mình mở nắp.
Thí dụ mình nghe mà mình không trả lời gì, nhưng mà em thấy cũng rước vô à.
Rồi, cũng rước thì phải lo niệm Phật. Thì riết người ta thấy không có tham gia thì người ta không muốn nói nữa. Còn ta nói à cái hà tội nghiệp quá ha. Đúng rồi, chị nói gì đúng, ta nói là đào đổi qua là người ta khoái.
mình vô. Không trả lời luôn mà cũng không được, nên bảo ơi cũng vô
là... không ơi cũng vô, nhưng mà mình làm riết á thì từ từ người ta thấy ở cái nắp thùng rác này nó đóng rồi thôi, không có lỗ nữa.
Nó không kiếm nữa hả? Nó không có kiếm nữa, nó không điện.
Ờ, chứ không phải nó kiếm hoài, nó thấy bà này đổ rác
nó
được
kiếm hoài, nó đổ hoài,
bà này cũng bà này cũng, nó nói bà này cũng thích thị phi, thực tế nó chuyện như bà vui
chết hồng. Mình không thích nó cũng đến, nhưng mà
cái đó cũng ăn thua thấy. Mình người ta tới là cũng là do mình một phần, chứ không phải là tự nhiên người ta đâu. Cái đó mình,
là, mình, tại vì ý mình, em muốn nói là cái đó nó có xét. Những cái khía cạnh gia đình hoặc là những cái chuyện này chuyện kia, chứ không phải là những cái chuyện kia ngoài đời là mình không nói rồi. Mình giờ mình biết rồi, mình đâu có đem cái đó vô làm cái gì. Nhưng mà nhiều thứ lắm, nhiều cái khía cạnh dù cần thiết tới mình.
À, cần thiết gì mình không có mình ta cũng sống mà đâu có gì lo chuyện ai
à, ví dụ như gia đình em Út hay gì đó anh bảo ví dụ vậy,
thì em Út cái gì mình giúp được cái gì giúp rồi thôi, không có nói nữa.
Thì đó ý em nói vậy đó, phải đóng góp lại.
Rồi tiếp tục nha.
Dạ.
À, trí tuệ văn minh tiến chẳng lùi. Rồi nãy mình biết cái hành trình đó, thầy có nghe hai cuộn băng này cũng có nói hành trình tại thế là như thế nào không? Thầy chỉ nói giai đoạn hành trình tại thế thôi, chứ hành trình của phần hồn là dài đằng đẵng, đầy chông gai, đầy thử thách. Thành ra mình phải vượt xuyên là vậy, mình muốn vượt xuyên là phải dày công tu học, phải truy tầm đạo pháp để biết đường đi mới tự cứu được. Còn mình tu, mình thiền mà mình không biết đường đi là cỡ như là mình không biết đường đi rồi. Đâu có biết tu đâu mà sửa, đâu có thoát được. Nào, bây giờ phân biệt giữa cái ngồi thiền với tu thiền, hai cái nó khác nhau, thấy không? Ngồi thiền không với tu thiền, hai cái khác nhau.
Khác nhiều lắm. Em thấy như thầy cũng giảng hoài. Ngồi không cũng không có được, nó phải sửa tâm sửa tánh, phải nhiều thứ lắm, chứ đâu phải ngồi thiền không cũng đâu có được. Thầy giảng không biết trong cuộn băng nào em nghe hỏng nó quên rồi, em biết.
Rồi.
Rồi phải nghe băng giảng, rồi phải nói chung là phải nghe mới hiểu. Như em nè, em thấy nè, đi này em xin phép cho em nói một hai câu. Ví dụ như em mới nghe thầy giảng cái cuộn băng ở trong cũng suối đậu du di, thì là anh Bảo nói này nó liên quan tới đó, mình tu thiền không cũng được, nó thầy nói mình phải nghe băng, nghe tất nhiên là nghe lời thầy giảng, nghe chân lý của đức thầy để mình hiểu rõ mình tu như thế nào, thiền như thế nào, rồi phải sửa tâm sửa tánh làm sao, làm gì chứ, rồi niệm Phật rồi chứ, mình ngồi thiền không thầy nói cũng không có được nữa. Em rồi bây giờ á, thì thí dụ như giờ em nói là em muốn nói là những cái lớp học này nè, là phải nói là rất là cảm ơn anh Bảo, Ely, rồi Giang Thanh và các bạn đạo khắp nơi. Là em hồi xưa giờ em đi làm việc em toàn là hành pháp không, em không có, nói chung là không có thời gian để em, hồi xưa chỉ đọc sách, mà đọc sách thì làm sao có thời gian để đọc, cho nên em không có hiểu hết những cái chân lý của thầy bằng bây giờ em nghe rất là nhiều thời gian em dành em nghe băng rất là nhiều, em mới hiểu được những cái. Rồi thí dụ như em nghe thầy giảng rồi hạ học những cái lớp học này, anh Bảo với Ely mổ xẻ ra chi tiết từng lời thầy giảng như thế nào, tại vì thầy giảng thầy nói qua một cái không đâu có bao giờ mình hiểu nổi đâu, nghe biết bao nhiêu cũng hiểu mới nhớ được có mấy câu thôi. Em nghe như cái băng nãy anh nói đó, em nghe mà em đâu có bao giờ nhớ nổi. Cho nên em thấy những cái học này của mình đó, là phải nói là rất là hay. Nhờ như vậy đó, mà em được hiểu rất là nhiều câu hoặc là những cái từ ngữ thầy giảng như thế nào và hiểu được mình thiền như thế nào, sao. Chứ hồi xưa thiền không đâu có biết cái chân lý, là thầy mình đọc như là mình đọc không có ai bàn, mình cũng không hiểu, không biết mình hiểu vậy đúng hay sai nữa. À, xin cảm ơn anh Bảo. Đó, ý em muốn nói lên là như vậy á anh Bảo.
Cảm ơn thọ. Rồi tiếp tục nha. Hỏi bé luôn gặp hoàn cảnh mới, bé có bỡ ngỡ không? Đáp. Thưa, bé vẫn làm việc như thường lệ, tối ngủ, sáng dậy khuya viết bài, nóng lạnh tâm thức như nhau, bộ đầu sáng nhẹ thì ở bất cứ nơi nào cũng vậy thôi. Kệ, tưởng trời tưởng Phật chẳng sang tồi, phát triển tâm linh chẳng khó ngồi, nhập định trí hành tâm thức giác, quy nguyên diền mối tự quy hồi. Thì giờ bé thì ngày nào cũng làm việc, thì bây giờ có giờ có giấc, có cái chương trình, có thời khóa biểu rồi. Tối thì ngủ, sáng 3 giờ khuya dậy viết bài một bé 8. Thì bây giờ có đi xứ nóng hay xứ lạnh thì tâm thức cũng như nhau thôi, nó không có ảnh hưởng tới cái tâm thức của bé. Bộ đầu lúc nào cũng sáng nhẹ, thì bất cứ ở nơi nào là cũng vậy thôi, cũng làm việc theo cái sự sáng suốt thôi, chứ không còn để ý cái chuyện mà ở thế gian nữa, hoàn cảnh nào, giờ giấc nào thì cũng làm việc. Kẻ tưởng trời tưởng Phật chẳng sang tồi, cái này nãy mình có học rồi đó. Tưởng trời tưởng Phật thì không có cái chuyện sang hay tồi, nghèo hay giàu, khổ cực hay là sung sướng gì hết, cái nào cũng là một hoàn cảnh để tiến hóa mà thôi. Phát triển tâm linh chẳng khó ngồi, khi mà mình lo về phát triển về tâm linh đó, thì đâu có khó ngồi, đâu có khó ngồi thiền. Mình ngồi thiền mà mình chỉ nhớ tới trời, nhớ tới Phật thôi, đâu có bị chuyện đời nó lôi kéo. Còn bây giờ mình lo chuyện đời nhiều quá, mình lo chuyện phàm tâm nhiều quá, tối mình ngồi đâu có được, ngồi đâu có yên. Ngồi thì nó cứ nhớ chuyện này chuyện kia, làm sao mà định. Tại vì cái ban ngày nó ảnh hưởng tới ban đêm mà mình không có để ý. Tối mình chỉ vô ngồi, nhưng mà ngồi không có hiệu quả gì bao nhiêu, tại vì ban ngày mình không có sửa soạn cho ban đêm. Rồi ban đêm mà ngồi không có kết quả thì nó đâu có hỗ trợ cho ban ngày mình hướng thượng được. Thành ra nó lẩn quẩn trong cái dòng đó, mình không có ra được. Còn bây giờ mình hiểu rồi, ban ngày mình lo sống về tâm linh nhiều hơn, lo phát triển về tâm linh đó, thì tối mình ngồi thiền nó dễ hơn, thì lúc đó mình sẽ dễ tiến hơn. Mà mình khi mình tiến được thanh nhẹ thì nó sẽ giúp mình giữ cái sự thanh tịnh trong đời, trong ngày. Nhập định trí hành trong thức giác, thì khi mà mình phát triển, lo phát triển về tâm linh đó, thì mình không có bị chi phối bởi cái chuyện đời nữa. Mình ngồi tư tưởng mình nó không có, lúc mà mình vô thiền định đó, nó không có lôi kéo mình về chuyện đời nữa, thì lúc đó mình mới dễ nhập định. Cái luồng điển mình nó mới nhẹ, mà nhẹ nó mới hòa với cái luồng điển của thanh khí điển của trời đất, thì lúc đó mình mới nhập định được. Chứ bây giờ cái luồng điển mình mà nó chưa cái hòa, chấn động của nó chưa có cực nhẹ cực mạnh để nó hòa với cái luồng điển của càng không vũ trụ, thì mình đâu có nhập định được. Nhập định trí hành trong thức giác, thì lúc đó cái hồn nó xuất ra, thì nó hành nó đi trong cái sự thức giác, hiểu biết rất là nhiều. Quy nguyên diền mối tự quy hồi, là đi ra học đạo vậy, thì lúc đó mới có cơ hội mà đi về, trở về nguồn cội, tự mình đi về cái nguồn cội của mình, quy nguyên diền mối. Câu số 2, hỏi: bé bị phê bình và chửi mắng bởi người khác, bé có buồn không? Đáp: thưa, bé rất cảm ơn người muốn hại bé, cũng nằm trong tình thương của vũ trụ, lúc nào cũng muốn bé tốt hơn. Hại người tức hại mình, bé chỉ biết tội nghiệp cho người thiếu trí, bị bệnh cảm mạo tâm linh, chỉ có họ sằng sặc cả bốn mùa mà thôi. Trời không chửi người và luôn luôn tha thứ, thương yêu, độ tha tiến hóa. Kệ, sanh lão bệnh tử đà có luật, sân si bực bội chẳng ân cần, thức tâm tự thức đời tạm bợ, chẳng có vui buồn tự xét phân. Bé rất cảm ơn người muốn hại bé, cũng nằm trong tình thương của vũ trụ quan, lúc nào cũng muốn bé tốt hơn. Hại người tức là hại mình, bé chỉ biết tội nghiệp cho người thiếu trí, bị bệnh cảm mạo tâm linh. Ở đây thầy xài cái chữ mới, thầy nói bị cảm mạo tâm linh, nghĩa là tâm linh bất ổn. Bị cảm mạo tâm linh, lúc vui lúc buồn, lúc này lúc nọ, chỉ có ho sằng sặc cả bốn mùa mà thôi, nghĩa là cái tâm linh nó không có được khỏe, nó bệnh, nó đó cũng như là bị tâm bệnh vậy đó. Cảm mạo tâm linh, trời không chửi người. Tại nếu mà con người quân bình khỏe mạnh về tâm linh thì đâu có chửi người, chỉ có biết giúp người thôi chứ đâu có chửi người. Trời không chửi người và luôn luôn tha thứ, thương yêu, độ tha tiến hóa. Cái đó là người khỏe mạnh về tâm linh. Còn cái người mà bị cảm mạo về tâm linh thì đi lo chửi người khác là người bị mất quân bình, bị mất tâm linh, là mất mất quân bình, là bị tâm bệnh, thành ra cảm mạo tâm linh. Kệ, sanh lão bệnh tử đà có luật, sân si bực bội chẳng ân cần, thức tâm tự thức đời tạm bỡ, chẳng có vui buồn tự xét phân. Mình ra mình biết định luật sanh lão bệnh tử nó đã có luật rồi, từ từ là ai cũng tiến tới cái chỗ phải ra đi, đâu có chuyện gì đâu mà phải đi lo làm những cái chuyện không cần thiết. Chửi người ta rồi rốt cuộc được cái gì, chỉ mang quả vào thân thôi. Sân si bực bội chẳng ăn cần, mình không có lo cái chuyện sân si bực bội. Thức tâm tự thức đời tạm bỡ, hiểu rồi cuộc đời là tạm bỡ thì đâu có đem những cái chuyện mà không cần thiết vô tâm nữa. Người ta có chửi là cũng là chuyện của người ta, chuyện ngoài tai để ngoài tai, mình không có lo, có luật trời hết. Chỉ tội nghiệp cho những người đó là mình biết họ là phải lãnh cái luật nhân quả, làm chuyện không tốt thì là hậu quả nó sẽ không tốt, tội nghiệp họ thôi. Vì không có thức tâm cho nên mới làm những cái chuyện đó. Thì bé cảm ơn, cũng nằm trong tình thương của vũ trụ quan, là tại vì vũ trụ quan lúc nào cũng muốn bé tốt hơn, cho nên cho người tới thử bé coi bé có đủ thanh tịnh chưa, bé còn đem những cái sự mà ngoài tai đem vào tâm nữa không. Nhưng mà chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai thì ai có chửi cũng là chuyện bên ngoài thôi, không phải chuyện của mình. Cái lời nói nó phát xuất bên ngoài thì nó phải ở bên ngoài, không có đem vô tâm. Nếu mà mình ta chửi mình có một câu mà mình về mình suy nghĩ tháng này sang tháng nọ là mình hại mình còn nhiều hơn là một câu chửi nữa. Hỏi, người siêng năng làm việc và người không siêng năng làm việc phải xử sự làm sao? Đáp, thưa người siêng năng thì cứ làm việc đều đặn trong tinh thần phục vụ người không siêng năng và sẵn sàng phục vụ theo chiều hướng chung đã đề ra. Lần lần sẽ ảnh hưởng được người lười biếng, không cần phá lẫn nhau, có thể làm sức mẻ sự phát triển của mọi người. Kể thân tâm phục vụ vẫn vui cười, ảnh hưởng đồng tu pháp vẫn tươi. Học đạo thực hành trong thức giác, cảm thông huynh đệ vẫn vui tươi. Người siêng năng thì cứ làm việc đều đặn trong tinh thần phục vụ. Cái người mà phát tâm mà làm việc đạo thì họ cứ siêng năng mà làm việc đều đặn trong tinh thần phục vụ thôi. Còn cái người không siêng năng mà người siêng năng thì cứ làm việc đều đặn trong tinh thần phục vụ người siêng năng và sẵn sàng phục vụ theo chiều hướng chung đã đề ra. Lần lần sẽ ảnh hưởng được người lười biếng, không cần phá lẫn nhau. Mấy cái người mà lười biếng không làm á thì hay phá, không làm á thì nói rất là dễ, đã kích rất là hay, phê bình rất là giỏi, nhưng mà làm có thể làm sức mẻ sự phát tâm của mọi người thì không, cái chuyện nó làm không có tốt. Nhiều ai người ăn nữa không biết làm gì, thấy người khác làm được thì mình phê bình, mình chỉ trích, nhưng mà chính mình không có làm được gì để cống hiến cho cộng đồng nhân sinh. Kệ, thâm tâm phục vụ vẫn vui cười, ảnh hưởng đồng tu pháp vẫn tươi. Học đạo thực hành trong thức giác, cảm thông huynh đệ vẫn vui tươi. Cái người mà thành tâm á, lúc nào cũng phục vụ vẫn vui cười, ảnh hưởng những người đồng tu là những bạn đạo đó, pháp vẫn tươi. Đồng tu pháp thì lúc nào mặt mày họ cũng tươi. Học đạo thực hành trong thức giác, lo học đạo, lo thực hành trong cái sự hiểu biết là thức giác, thức được hiểu được. Cảm thông huynh đệ vẫn vui tươi, mình hiểu được huynh đệ cũng nằm trong cái định luật khổ để tiến, mình vẫn vui tươi. Hỏi, người ta đến thăm bé quá đông, bé có mệt không? Đáp, thưa mọi người đến với tình người quý yêu, bé rất vui khi gặp mặt mọi người. Tất cả đều chung sống trong một nguyên khí của trời đất, bình đẳng chung vui. Kể, tình người sưởi ấm, thấy thâm tình, quyến luyến tâm giao tự giác minh. Tâm đạo vui vầy trong gặp gỡ, chẳng còn thắc mắc tự mình minh. Thì người bạn đạo tới gặp bé rất đông, thì bé gặp mặt mọi người tất cả đều chung sống trong một nguyên khí của trời đất bình đẳng, chung vui. Chung vui với nhau tại mọi người đều hít nguyên khí của trời đất mà sống. Tình người sưởi ấm thấy thâm tình, quyến luyến tâm giao tự giác minh. Tâm đạo vui vầy trong gặp gỡ, chẳng còn thắc mắc tự mình minh. Gặp gỡ lẫn nhau trong những người tu đồng đạo thì lúc nào cũng vui, không có thắc mắc. Hỏi sự hòa bình trong nội tâm nằm ở chỗ nào? Đáp, thưa, sự hòa bình trong nội tâm nằm ở sự quân bình của trong nội tâm, không học mà hiểu, chiều hướng phát triển về từ bi rộng mở, càng ngày càng thanh tịnh thêm dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. Kệ, học hỏi không ngừng tự đổi trao, trí tâm khai triển tự bước vào, chẳng còn lý luận người cao thấp, bình đẳng thức hồn tự tiến mau. Sự hòa bình trong nội tâm nằm ở sự quân bình trong nội tâm, không học mà hiểu. Khi mà người đạt tới quân bình, tất nhiên là đạt tới sáng suốt thanh tịnh, thì cái chiều hướng phát triển về từ bi nó rộng mở, càng ngày càng thanh tịnh, và dù bất cứ hoàn cảnh nào càng ngày càng thanh tịnh thêm. Khi mà mình đạt tới cái sự quân bình của nội tâm này, lúc đó mình đạt được cái sự hòa bình trong nội tâm, nó không còn loạn nữa, không còn chống đối bên trong nữa, không còn cái sự nóng giận, buồn bực, tức giận ở bên trong nữa, thì lúc đó là chỉ phát triển về tâm linh, về sự thanh tịnh và sáng suốt thôi. Học hỏi không ngừng tự đổi trao, trí tâm khai triển tự bước vào, chẳng còn lý luận người cao thấp, thì lúc đó nó không còn mê chấp nữa, mở được cái thức hòa đồng rồi, không còn lý luận người cao hay người thấp, người nào cũng đang hít khí trời mà đang tiến hóa theo trình độ sẵn có. Bình đẳng thức hồn tự tiến mau, thì lúc đó cái thức bình đẳng, cái hồn nó thức rồi đó, thì nó tiến mau, mở được cái thức bình đẳng và cái thức hòa đồng đó, thì lúc đó không còn động loạn nữa, thì lúc nào cũng vui vẻ và tiến trong cái sự thanh nhẹ thôi. 6. Hỏi hôm nay trung học hòa bình bé có ngủ được không? Thưa, bé ngủ tốt và thiền tốt. Cảm thấy mọi người đều hướng tâm về bé, bé rất vui và cầu nguyện cho mọi người sống bình an. Tình thương của Thượng Đế ban chiếu cho bé càng thanh tịnh hơn. Kể tâm thức an vui tự chuyển hướng, trí tâm thanh tịnh lại mang ơn. Trời cao sáng chói tình giao cảm, bình tĩnh tham thiền lại rõ hơn. Bé ngủ tốt, thiền tốt, cảm thấy mọi người đều hướng tâm về bé, bé rất vui và cầu nguyện cho mọi người sống bình an. Tình thương của Thượng Đế ban chiếu cho bé càng ngày càng thanh tịnh hơn. Thì bé càng cầu chúc cho mọi người thanh nhẹ, thì Thượng Đế cũng ban cho bé được càng thanh tịnh hơn. Câu số 7, ở đời thiên hạ thường chạy lạc theo bốn chữ độc lập và tự do, nhưng không sao hiểu được nguồn gốc của chính nó từ đâu mà ra. Kể, đáp, ngược lại, người tu thiền tự cảm thấy từ hồn vía mà ra, làm người không hiểu được vị trí của chính mình, làm sao có sự độc lập và tự do được. Chỉ có người tu thiền chịu hấp thụ nguyên khí của trời đất, khai tự khai sáng hồn vía thì mới thật sự phát tâm đóng góp cho người kế tiếp, tiến về thiên quốc ở tương lai, chứ đòi hỏi sự độc lập và tự do. Chứ đòi hỏi sự độc lập và tự do, nhưng trí không sáng, tâm không minh thì vẫn còn trong vòng tạo nghiệp, lại càng khổ thêm. Kể vô vi đóng góp phương thiền định, thực hành tiến hóa lại càng minh, tự do phát triển chiều tiến hóa, bỡ ngỡ không còn tự cảm minh. Thì người đa đòi độc lập và tự do, nhưng mà không có tìm được cái sự độc lập và không có tìm được cái sự tự do, vì bị nghiệp lực ràng buộc mà không thoát được. Làm sao mà độc lập, lúc nào cũng lệ thuộc, không có tự do, lúc nào cũng bị ràng buộc và bị giam hãm trong con tim này, không có lối thoát. Nghiệp lực nó cũng cột mình, mình không có lối thoát. Thành ra mình muốn tự do mà mình không có tự do, đòi hỏi độc lập và tự do nhưng không có. Vì trí không sáng, tâm không minh thì vẫn còn trong vòng tạo nghiệp lại càng khổ hơn. Vì cái trí mình không sáng, tâm không minh, mình ở trong cái vòng tạo nghiệp thì mình làm cái gì sai lầm là nó tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nó thành ra nghiệp lực, nó lôi cuốn mình. Thành ra mình càng ngày càng khổ mà không có bao giờ thấy được sự độc lập và tự do. Muốn có độc lập và vẻ tự do phải tu sửa khai triển tâm thức thì mới trở về cái thoát được những cái sự mà tạo thêm nghiệp mà nó trói buộc mình thêm á, thì lúc đó mình mới thoát, giải từ từ mà mới thoát được. Vẻ vô vi đóng góp phương thiền định thực hành tiến hóa lại càng minh, tự do phát triển chiều tiến hóa bỡ ngỡ không còn tự cảm minh. Thì vô vi đã cho mình cái phương pháp thiền định mình thực hành á, thì nếu mà mình tiến hóa thì càng ngày càng sáng suốt, mình tự do phát triển theo cái chiều tiến hóa chứ không có theo cái chiều mà thụt lùi, thụt lùi thoái bộ. Mình không còn bỡ ngỡ nữa, tại mình biết rõ con đường đi rồi thì mình không có bỡ ngỡ, không có còn do dự mà không biết đường này đúng, cái này đúng, cái này sai, cái kia đúng, cái kia sai, cái gì mình cũng thấy rõ hết, thì không còn bỡ ngỡ nữa. Bỡ ngỡ không còn nữa thì lúc đó mình mới tự cảm minh, mình hiểu hết được mọi sự việc. Rồi
Bảo ấy, có bạn đạo có cái thắc mắc ấy, chị hỏi em, chị đặt lại câu hỏi của em ấy, tại hôm qua chị có nhờ đặt câu hỏi của em không nhớ lắm, chị bật mic nói dùm em ấy. Nhờ anh Bảo giải đáp dùm. Chị Huệ ở Hà Nội, chị Huệ nghe được không ạ?
Trầm Thị Huệ hả?
Dạ đúng rồi.
Alo.
Rồi.
Alo, nghe được đây chưa bác?
Dạ
có nghe rồi chị.
Đã nghe được rồi. À, em có một cái thắc mắc là em hỏi là cái bài thầy giảng cho những người mà niệm Phật sau 6 tháng ấy, thì có cái thể nhớ là cái đoạn mà sau cái đoạn mà có một cái bác ấy hỏi là con vẫn tính con vẫn nóng ấy, xong rồi thầy bảo rằng là thì là ăn bớt đồ chiên đi. Thì sau cái bác đấy có một cái bác gái hỏi là có tổ tuổi rồi đấy, thì hỏi rằng là tại sao con không niệm Phật, con không ngân được dài. Thì thầy để bảo là phải niệm phải theo nguyên lý là Nam Thập Phương Nam Nửa Vĩnh Minh, mô chỉ rõ vật vô hình, thầy để giải thích như thế. Thì em không hiểu là tùy theo trình độ của từng người thì niệm như thế hay sao ạ?
Không, thì bây giờ cái mỗi người người ta có một cái vấn đề riêng, nhiều khi đặt thầy ấy, thì thầy giải cho họ cái vấn đề đó thôi, nhưng mà mình phải theo cái phương cách mà thầy chỉ chung cho mọi người mình làm, chứ mình đừng hoang mang về những cái mà nó đi ra ngoài cái phương pháp mà thầy đã chỉ cho mọi người làm giống nhau. Thành ra mình đừng để ý cái đó, mình chỉ để ý là bây giờ mình sao 6 tháng ấy, thì cái không biết chị có coi cái cách luyện niệm Phật chưa?
Có, em có coi, nhưng mà riêng với bác đấy thì thấy bác hỏi thầy thì thầy là phải niệm ngân dài ra như vậy.
Ngân dài ra là bây giờ mình ngân bằng cái ý của mình, chứ không phải mình ngân bằng cái hơi thở. Khi mà mình niệm Phật á, là mình hoàn toàn mình quên cái hơi thở, nghĩa là mình ngân bằng cái ý của mình thôi. Thành ra cái ý của mình á, mình muốn ngân bao nhiêu ngân. Nhưng cho nên lúc mà mình luyện niệm Phật á, cái quan trọng là có cái gì đâu, chị nhắc lại coi có gì điểm gì thiếu rồi tôi bổ túc cho.
Thầy bảo là bác ấy là ngân dài mà phải nhớ ngân...
không bây giờ bỏ quên cái bác đó qua bên đi, chị luyện sao đâu, chị nói tôi nghe coi.
À thì em thì cũng niệm, em cũng nghĩ trong tin nhân bài trong em niệm chậm thôi, nhưng mà thầy cảm thấy bác
vậy là ấy... vậy là chị không biết cách luyện rồi, chỉ có nhiêu đó thôi sao?
À không, nhưng mà bình thường thì cũng ngồi
không, bây giờ chị nói hết cho tôi biết coi trong ngày chị luyện niệm Phật như thế nào đi, rồi tôi sẽ nói cho chị biết là chị có nghe cái băng đó chưa và chị thiếu cái gì.
À thì trong ngày thì lúc nào mình rỗi thì mình bố trí, lúc mà rỗi mình rỗi thì trong ngày chưa phải có lúc nào mình rỗi mình bố trí, có trong cái lúc đấy thì mình phải ngồi mà tĩnh và mình niệm, thì mình phải ngân theo cái băng của thầy giảng, theo niệm theo cái băng của thầy, và mình phải niệm độ 5 phút thôi, xong rồi mình ngưng là sao để cho nó mình có không tập trung mình ngân mà khi nào mình được thì mới mình thêm, nhưng mà thêm tăng phút một.
Còn thiếu gì không?
Vâng, và mời cứ
thiếu gì không?
Sau này em nói không đầy đủ.
Còn thiếu cái gì? Nó còn thiếu cái gì rất là quan trọng mà
khi nghĩ đến một vị Phật nào đó.
Rồi gì nữa? Thiếu một cái rất là quan trọng.
Nghĩ là mình nguyện trọng.
Trọng rồi, còn thiếu một cái rất là quan trọng.
Mình phải ngồi tập trung và
nó thiếu một cái rất là quan trọng.
Đi lên mày.
Chuyển ý cho lục căn lục trần cùng niệm.
Bà vâng. Phải huấn luyện luôn, phải dặn lục căn lục trần phải tập trung để niệm Phật. Phải dạy chúng ta vậy, dạy lục căn lục trần.
Phải ra trước khi mà mình niệm Phật đó, mình phải hạ lệnh kia lục căn trần và vạn linh trong bản thể là đồng niệm với phần hồn.
À có em có.
Cái đó là quan trọng lắm mà quên cái đó là không được. Quên cái đó là chỉ có mình niệm thôi là cũng không đi tới đâu.
Không. À, có trước khi ấy em cũng làm cũng dám như thế.
Thì bây giờ cái chương trình niệm Phật là phải có ngày giờ, phải có nghiêm luật. Mình biết cái giờ đó là mình giờ đó là mình rảnh, mình không có làm gì. Mình đặt cái giờ đó mỗi ngày là mình phải làm. Chứ mình đừng có cho nó rảnh thì làm á, mai mốt nó đẩy mình là mình bữa đó mình bỏ mình không làm luôn. Phải nguy hiểm á, tụi nó coi chừng á, nguy hiểm lắm. Thành ra mình phải đặt cho nó một cái giờ cố định, mặc dù không có bắt mình, tùy theo mình coi cái giờ nào mình rảnh á, mình đặt cho mình cái giờ cố định, mỗi ngày mình biết tới giờ đó làm. Khi mà mình cho nó vô một cái nghiêm luật á thì nó khó lái mình đi. Còn mình không có giờ giấc gì nó lái hồi cái qua ngày tới giờ thiền luôn à, không có niệm Phật. Thành ra phải cẩn thận cái chỗ đó, giai đoạn đầu là mình phải có nghiêm luật. Bây giờ nói tính 9 giờ tối niệm là 9 giờ tối niệm. Hay là đi làm về mấy giờ niệm là mấy giờ niệm, là không có trả giá nữa. Tới giờ đó là phải dẹp hết mấy cái chuyện kia, làm cái chuyện này thì không có trả giá, không có thương lượng. Giờ đó là giờ niệm Phật. Tại tối á, mình có ấn định giờ thì nó khó hơn, khó lái mình đi hơn. Nhưng mà ban ngày á, mình thả lỏng nó nguy hiểm lắm. Thì giờ cứ làm đi. Còn cái bác kia, bác nói gì, cái đó chuyện của bác không có phải quan trọng. Quan trọng là mình nghe cái băng thầy chỉ mà cách luyện niệm Phật như thế nào, mình lo mình luyện thôi.
Vâng ạ. Vâng, em cảm ơn bác. Vâng.
Rồi. Còn gì khác không?
Không.
Cho em hỏi chút, tức là em cũng nghe thấy một số bạn đạo cũng nói về cái việc mà niệm theo nguyên lý, thì anh có nghe thấy thầy giải thích về cái đó không anh? Tại sao lại như vậy?
Cái niệm nguyên lý là thường thường là cái đó là để cho giai đoạn đầu, để cho mấy người mà người ta không có phá mê phá chấp, để người ta hiểu được nam là cái gì, lửa mua không khí. Rồi cái nguyên lý đó mình chỉ hiểu, mình nghe mình hiểu thôi. Rồi sau này á, khi mà mình niệm khá rồi đó, lúc đó mình mới nhớ tới cái nguyên lý, chứ không có giai đoạn mà mình nhớ lung tung vậy là mình không có làm được. Phải không? Bây giờ mình đã hiểu nam là cái gì, mua là cái gì, di là cái gì rồi. Còn nhớ tới nguyên lý là sau này khi mà mình đi tới nhớ là mình không còn niệm nữa. Thì lúc đó mình nhớ tới đó. Còn giai đoạn đầu mình cần phải niệm là phải niệm. Sau này đi tới nhớ là xa lắm đó. Cái chuyện nó còn xa vời lắm đó, chứ không phải dễ nhớ đâu. Không? Mình hiểu cái nguyên lý là được rồi. Chứ bây giờ trong cái lúc mà luyện niệm Phật đó, thầy đâu có biểu mình phải nhớ tới cái nguyên lý. Rồi sau này á mình khá rồi đi tới cái chỗ mình nhớ được cái Nam Mô Di Đà Phật á, thì mình nhìn ở đâu mình cũng thấy nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật hết, là nó qua giai đoạn khác rồi. Giai đoạn đầu là mình cần phải do cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật mình nó phải đều, và nó sau này nó dài mà nó mạnh, nó không có bị gián đoạn, nó không có bị lục căn lục trần nó cắt đứt và nó lái đi chỗ khác. Cái giai đoạn nào cần có cái sự liên tục ở trong đó. Còn mình lo nhiều thứ quá là mình làm không nổi đâu.
Anh nó có cái giải thích, tức là nam là lửa, mô là không khí.
Cái đó là
một cái khác nữa, tức là nam thập phương, nam lửa vũ tinh, mô chỉ rõ vật vô hình.
À, cái đó,
cái nào là nguyên lý anh?
Cái nam thập phương, nam lửa bính đinh đó, cái đó là nguyên lý đó. Còn cái kia là thầy muốn chỉ cho cái điểm của sáu luân xa nó nằm ở đâu, và nói vắn tắt nam là cái gì thôi, để cho người ta mấy người mới vô người ta không có nhớ nhiều được. mà nói dài quá người ta quên. Thì nó nam là lửa, mô là không khí, vậy cho nó gọn phải không? À, còn cái nguyên lý mà thật của ông Tư vậy á, nam thập phương nam lửa bính đinh á, à, cái đó là nam thật phương nam chứ không phải là thập. Nhưng mà nhiều khi thầy nói thập, nhưng mà thật ra của ông Tư thì nó nam thật phương nam lửa bính đinh, chỉ có phương nam nó mới có lửa này. Cái đó là cái nguyên lý đó, cái nguyên lý mà trong kinh A Di Đà cũng có đó. Cái đó là cái nguyên lý đó. Mà sau này đi mình giai đoạn đầu mình không có nên để ý tới cái đó. Giai đoạn đầu mình cần nhất là làm sao mà mình niệm điều mà không bị gián đoạn, không có bị phân tâm, không có bị tạp niệm. Cái đó là quan trọng. Luyện bao nhiêu đó không cũng đấy, được, cũng thấy khó rồi đó. Còn bây giờ mình cho vô nhiều thứ quá là mình làm không được đâu.
Dạ, cảm ơn anh. Là nếu không ai có thắc mắc gì nữa thì mình nghỉ nhá. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn quý bạn Đạo.
Dạ, cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn.
Cảm ơn quý Bảo.
Chào Quốc Mạnh.
Em xin chào anh Bảo.
Chào Bình, chào chị Hoa, chào Nga.
Chỗ chị ông đông người quá.
Chào Thức Thanh, chào tất cả các bạn nha.
Chào.